Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này là cái giờ tham vấn trong ngày khóa tu. Quý vị Phật tử có thắc mắc gì thì nêu lên. Thì sẵn đây thì tự bản cùng với Phật tử tìm hiểu về Phật Pháp, thầm thâm, thấu triệt, để chúng ta bắt đầu tiếp tục trên cái hành trình về con đường giác ngộ, giải thoát. Để quý vị Phật tử chuẩn bị thì trước nhất tài mãn hỏi quý vị trước. Thì ở đây thì quý vị ai có thể trả lời được, cũng như là kiểm nghiệm Phật Pháp quý vị học trong thời gian qua luôn ha. Thì mỗi lần mà quý vị tụng kinh đó là quý vị hồi hướng đó mà. Ví dụ như là vừa rồi mình ngồi thiền xong, mình hồi hướng là nguyện đem công đức này đó hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, đó là mình hồi hướng cho chúng sanh đều thành Phật hết. Thì như vậy đó là trong nhà đạo có cái truyền thống là nghĩa là mình làm cái gì mình cũng hồi hướng, ăn cơm cũng hồi hướng nữa. Nhiều khi không biết ăn cơm mình không có công biết có công đức không cũng hồi hướng luôn. Nhiều khi ngồi thiền thì có nhiều khi mình chưa được thanh tịnh lắm cũng hồi hướng, có những người ngồi cũng nghe ngái nó cũng hồi hướng luôn. Thì như vậy đó là quý vị thấy là mình hồi hướng là ý nghĩa như thế nào? Là bác tóc bạc đó. Ý nghĩa. Cũng về vốn rồi. Về vốn. Thì ở đây chắc là mỗi người đều có cái hiểu khác nhau, nhưng mà tại mãn thì có cái hiểu như thế này. Thực tình là một cái ý nghĩa hồi hướng đó là có mới mang cái giá trị rất là cao thượng. Cho nên vì vậy mà trong nhà đạo đó là luôn luôn là phải có cái hồi hướng. Tức là nghe pháp xong cũng hồi hướng, làm bất cứ gì cũng hồi hướng hết. Nghĩa là hai cái chữ này đó, chữ hồi đó, hồi là sao ạ? Hồi là trở về, phải không ạ? Trở về chỗ nào ạ? Trở về với tự tâm mình, phải không ạ? Trở về tự tâm mình. Hướng là sao ạ? Hướng đến chúng sanh, phải không ạ? Trở về tự tâm thanh tịnh của mình mới hướng đến chúng sanh. Thì đây gọi là cái hồi hướng. Hồi hướng nó còn mang cái ý nghĩa thăng trầm khác hơn nữa là thí dụ như mình làm bất cứ cái gì mình cũng nghĩ đến người khác hết. Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi thiền, quý vị tu hành, quý vị nghĩ đến chúng sanh, quý vị hồi hướng cái phước lành đến cho chúng sanh. Thưa quý vị đó, là khi mà quý vị đang ngồi thiền, quý vị hồi hướng đến cho chúng sanh đó, chúng sanh có nhận được không ạ? Có nhận được không ạ? Có không ạ? Ví dụ dám nói ha. Ví dụ như bây giờ là mình hồi hướng cho cha mẹ mình có nhận được không ạ?
Nhưng mà thành công chắc cũng có lẽ được.
Có lẽ ha. Rồi bây giờ một người không quen biết, thí dụ như thành tâm, ví dụ cha mẹ mình đó thì có cái sự giao cảm. Thí dụ như bây giờ mình hướng tâm đến thì có sự giao cảm. Nhưng nếu một chúng sanh không quen biết với mình, kể cả những là thập loại chúng sanh mình không quen biết, thì vậy mình hồi hướng họ có nhận được không ạ? Có bằng chứng không?
Dạ không bằng chứng mà cái tâm hướng thì
thế nào nó cũng không. Ở khoa học Mỹ không bằng chứng mà nó nói vậy là bị tù á. Mình làm cái gì nó cũng phải có cái bằng chứng có ý nghĩa hết. Phật Pháp cũng vậy, phải có cái chứng cớ đàng hoàng. Ví dụ như bây giờ là tài mãn tu hành, thí dụ như á là tài mãn tu hành có công đức, tài mãn hồi hướng cho quý cô có công đức không ạ? Có không ạ?
Có
hả? Vậy thôi quý cô khỏi tu ha, để tụi bạn tu được rồi. Phải không? Mà mấy thầy mỗi lần cứ kêu Phật tử tu không à. Cho mới nói là ăn cơm lấy no, uống nước nóng lạnh tự biết đó. Đó là nó có ý nghĩa này. Thì như vậy đó là mình phải hiểu. Dạ. Dạ, nó có ý nghĩa như thế này. Là sở dĩ mà mình hồi hướng đó là nó mang một cái năng lực rất là phi thường, mà cái phi thường lớn nhất là phi thường của tự tâm mình. Quý vị thấy ngộ lắm. Ví dụ như bây giờ đó, tại sao á là khi mà quý vị thấy là một cái xã hội mà nó thay đổi như Việt Nam, những người đàn bà đó là mới 30 mấy tuổi mà khi mà có khi chồng đi cải tạo ở nhà nuôi mấy 5-6 người con, mà cái thời đó thời vàng son, nghĩa là không làm gì hết, mà bây giờ phải là buôn gánh bán bưng. Vì sao ạ? Vì thương những người con, phải không ạ? Mà người mẹ đó là hy sinh, làm hết tất cả những gì có thể là nuôi sống được gia đình và dành tiền đi thăm nuôi nữa. Đó là quý vị thấy đó, là vì sao ạ? Vì thương chúng sanh. Bây giờ mình tiến lên với con đường đạo đó, mà mình muốn thăng tiến mạnh mẽ đó, là vì sao ạ? Vì nghĩ đến chúng sanh, nghĩ đến những người còn đang mê lầm, cho nên mình mới dám bước thẳng lên được. Cho nên quý vị thấy là Đức Thế Tôn đó, là Ngài là một hoàng tử, đâu có chịu cực chịu khổ đâu, không có chịu đói được. Mà khi mà Ngài tu khổ hạnh đó là nhất hơn thời bây giờ. Nghĩa là nhìn cái bụng Ngài là thấy cái xương sống, là quý vị biết. Một ngày ăn một hạt mè hoặc hay một hạt gạo thôi Ngài. Nhưng mà vì sao à? Vì Ngài thương chúng sanh. Lúc nào Ngài cũng nghĩ là chúng sanh đang chìm đắm trong cái bể khổ. Cái hình ảnh quý vị thấy là khi mà Ngài ra khỏi 4 cửa thành á, Ngài thấy chúng sanh đau khổ, mà thực ra lúc đó Ngài đâu có bệnh, Ngài chưa có già, Ngài là một người cường tráng, Ngài trẻ trung, Ngài 32 tướng, tướng tốt, rất là khỏe. Mà Ngài thấy chúng sanh là bị sanh già bệnh tử, Ngài thương, thương đến chạnh lòng, đến ăn không được, ngủ không, không được, nỗi lòng thôi thúc đến độ Ngài rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ nửa đêm, trong khi là vua và tất cả thần dân đều không đồng ý vấn đề đó. Vì sao? Vì thương chúng sanh. Cho nên vì vậy là mình là cái người con Phật đó, là mình tu Phật, mình muốn bước thẳng lên con đường giác ngộ giải thoát, mình nghĩ thương chúng sanh, làm cái gì cũng hồi hướng cho chúng sanh hết. Ví dụ như bây giờ là mình thương cha, thương mẹ, thương con, cho nên vì vậy mình cố gắng, mình nỗ lực hết hết lòng. Nếu mà vì cái bản thân của mình không đó, bảo đảm mình tu, mình không tu nổi đâu, tu không tu nổi. Và một cái điều thứ hai nữa là quý vị thấy đó, mình hồi hướng có cái tác dụng thứ hai là để cho tâm lượng của mình nó rộng ra. Tâm mình phải rộng ra mình mới tu được. Bởi vì á, là nếu mà cái tâm của mình á, mà nó ích kỷ, nó hẹp hòi đó, là mình không có thể nào dung chứa được. Dung chứa được cái gì à? Không có thể nào mà khó, rất khó chuyển hóa nghiệp chướng của mình. Và chúng ta tu hành rất là đau, đau khổ. Bởi vì nếu mà cái tâm nhỏ chừng nào á, là mình khổ chừng đó. Tâm lớn chừng nào là mình hạnh phúc chừng đó. Ví dụ như cái tâm của mình đó là chỉ nghĩ cái bản ngã mình và chỉ nghĩ cho gia đình mình không á, là cái tâm đó là cái tâm rất là nhỏ. Vì vậy đó là ai xúc phạm đến mình cảm giác rất là đau. Bởi vì sao? Mình sống ích kỷ, hẹp hòi. Còn nếu mà tâm của mình là nghĩ đến chúng sanh đó, nghĩ đến muôn loài và thương yêu giúp đỡ hết tất cả, đó là cái tâm lượng rộng, rộng lớn. Quý vị thấy chỉ cần mình có được cái tâm rộng lớn thôi đó, là mình đủ cái năng lực chuyển hóa được thân tâm của mình. Quý vị thấy một cái ví dụ nè, ví dụ như một cái nắm muối mà quý vị bỏ vào trong cái bát nhỏ đó thì sao, rất là mặn, phải không ạ? Một cái bát nước nhỏ rất là mặn. Nhưng nắm muối này mà quý vị mà quăng xuống một cái hồ hay quăng xuống đại dương thì vậy nó còn ý nghĩa gì không ạ? Không còn ý nghĩa gì hết. Cũng vậy, cái nghiệp thức của chúng sanh cũng như vậy, những cái nghiệp tập của chúng ta cũng như vậy, những cái đau khổ phiền não cũng như vậy. Cùng một cái nỗi niềm đau đó, những cái nỗi khổ đó vào một cái tâm nhỏ hẹp đó thì cái đau khổ nó lên 100 ngàn lần. Nhưng mới cùng cái niềm đau và cái nỗi khổ đó để vào cái tâm rộng lớn đó thì niềm đau, nỗi khổ đó không ra gì hết. Nó ngộ như vậy đó. Giống như mình thấy là mình thấy một đứa trẻ nó có làm gì mình cũng tha thứ được. Nhưng mà một cái người mà ngang mình làm mình gì mình không thể nào tha thứ được. Phải không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì đó là mình thấy họ nhỏ. Đứa nhỏ nó không biết, nó mê lầm. Cho nên đó là mình tha thứ dễ dàng đó. Còn lớn thì mình biết là họ biết họ làm gì, họ có ý. Cho nên vì vậy mình không có tha thứ được. Thì chư Phật, chư Bồ Tát á, là bây giờ mình có chửi Phật hay chửi Bồ Tát, hay là mình có xúc phạm thì các ngài vẫn quan hệ với mình. Tại sao? Bởi vì các ngài thấy mình là những chúng sanh mê lầm. ha. Cho nên mình thấy rằng tất cả chúng sanh đều là đau khổ hết, đều là sống trong mê lầm hết. Thì như vậy họ sống trong cái điên đảo. Quý vị thấy thực sự chúng sanh có điên không ạ? À? Có đảo không ạ? À? Rất điên và rất đảo. Đảo là sao? Đảo là lộn ngược đó. Ví dụ như bây giờ nói cái thân này là giả mà họ cứ cho đó là thiệt à? Có đảo không ạ? À? Rất là đảo. Những cái đất, những cái hư mà họ cho là thật. Rồi những cái hơn thua phải quấy là những cái hư quyển thì họ cho là thật, đây là đảo. Còn điên á, điên là sao ạ? À? Điên tức là cái tinh thần nó không có bình thường. Nghĩa là lúc nghĩ như này, lúc nghĩ như thế khác, lúc buồn thương giận ghét. Ví dụ bây giờ mà có mấy quay phim quý vị ha, cứ quay vào trong cái mặt mình hoài suốt một ngày đó, có lúc thì mình cười, có lúc thì mình khóc, có lúc mình bực bội, có lúc mình giận dỗi, là suốt một ngày hay suốt một tháng cái mình gom lại đó mình quay lại cũng phim, thấy mình mắc cười lắm, phải không ạ? Tự nhiên thấy rất là mắc cười. Tự nhiên mình thấy ủa tại sao lúc mình cười cười hì hì, lúc thì mình lại khóc hu hu, nó ngộ như vậy đó. Là bởi vì mình mới thấy đó là cái gì? Tâm điên loạn. Cái tâm của mình là tâm điên loạn. Mặc dù á là mình là cái điên, thí dụ cái điên của người bình thường là họ không nhận định ra cái này cái kia, họ nói lảm nhảm. Nhưng mà đứng về cái góc độ Phật pháp nhìn vào chúng sanh đó, mình mới thấy là mỗi tư tưởng của mình đó là đều là điên, là những cái tâm điên đảo. Nghĩa là nó cứ sanh diệt, hết nghĩ này hết nghĩ kia, lúc buồn thương giận ghét là hỉ nộ ái ố, nó cứ xảy ra trong đầu của mình nó liên tục. Mà miệng nghĩ sao, đầu nghĩ sao miệng nó vậy, đầu nghĩ sao miệng nó vậy. Không thể nào mình control nó được, mà tự nó xui mình đi. Nó nghĩ cái này nó bắt mình đi, nó nghĩ kia bắt mình đi, nó biểu này mình làm, nó biểu kia mình làm, suốt ngày lòng vòng vậy. Cho nên khi mà mình tu rồi đó là cái tâm nó dừng lại. Những cái tâm điên đảo nó dừng lại. Mình thấy đúng như thật và không còn điên đảo nữa. Như vậy mình trở thành con người giác thôi. Cho nên như vậy đó, hồi hướng có cái năng lực đó khiến cho tâm mình nó rộng lớn. Thứ hai nữa là cái tâm của mình là vị chúng sanh, mình mới có thể thực hiện được cái đạo giác ngộ. Còn nếu mà không có vị chúng sanh mình không thực hiện được. Cứ như quý vị mở cái đạo tràng mà quý vị mà chỉ nghĩ bản thân mình, cái gì không làm nổi. Không ạ? À? Vì cái bản ngã thế nào cũng có chuyện xảy ra, rồi nó cũng tiêu tan hết à. Nhưng mà vì cái tâm cao thượng đó, tâm cao thượng đó hộ pháp Long Thiên gia hộ mình, làm cái gì cũng được hết. Cho nên đó là cái ý nghĩa hồi hướng. Đúng không ạ? À? Dạ, Phật tử có thắc mắc cái gì thì cứ nêu lên ha. Phật tử cứ mình cứ đặt ra những cái vấn đề trong Phật pháp, mình có thể hỏi bất cứ những câu hỏi nào. Mình giống như là trong cái đời sống của mình, giống như trong lúc tu tập mình có những cái trở ngại như thế nào đó, thì mình cứ thể nói ra. Mình nói ra như vậy thì mình dễ dàng chuyển hóa lắm. Thì ở đây là một cái vấn đề nó cũng hơi nan giải một chút. Nhưng mà nó có là như thế này. Bởi vì thường là cái tâm niệm của chúng sanh đó là không có lường được. Bởi vì trong kinh Phật dạy đó, mình làm đúng chánh pháp là gọi là như thế này. Nghĩa là bất cứ mình làm một cái việc gì suy nghĩ đúng là gọi là chánh tư duy. Đầu tiên là chánh kiến, mình thấy đúng rồi đó. Rồi mình suy nghĩ đúng là chánh tư duy. Khi thấy đúng và suy nghĩ đúng rồi, mình làm không hối tiếc, đây là đúng chánh pháp. Còn nếu mà mình thấy mà đúng rồi, mình suy nghĩ mà làm còn hối tiếc, như là mình chưa thực làm, như vậy cũng không đúng chánh pháp. Cho nên vì vậy đó, là mình cái gì mình thấy đúng là mình làm mình không sợ bất cứ gì hết. Cho nên là đâu phải là quý Phật tử làm đạo tràng mà quý vị rồi lại nghe người ta nói chuyện thị phi không phải đến với mình đâu. Mà cái cả mấy thầy đi lập thiền viện, đi lập chùa cũng bị nói như thường à. Phải không ạ? Như vậy đó là, rồi kể cả Đức Thế Tôn á, có bị nói không ạ? Cũng bị nói như thường. cái khen chê thế gian là quý vị biết là lúc nào cũng có hết trơn, không lúc nào không có chuyện khen chê. Lúc mà Đức Phật đi khất thực á, dẫn nguyên đàn tỳ kheo theo. Lúc đó có một số bà la môn á, cứ đi sáu lưng và nhóm phạm chí ra sau lưng. Một nhóm á, thì cứ khen Đức Thế Tôn đủ thứ cao thượng, thì các vị tỳ kheo ở dưới cũng vui. Nhưng mà một hồi á, có một nhóm đi theo Đức Thế Tôn chê Đức Thế Tôn thậm tệ luôn. Nghĩa là bỏ thành, bỏ cha, bỏ mẹ là bất hiếu, rồi bắt người ta đi tu, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con là bất nghĩa, chê không còn có chỗ chê. Lúc các tỳ kheo cũng buồn luôn. Thì lúc đó thì các tỳ kheo bất bình, và trở thành khi mà về tinh xá là các thầy mới ngồi lại bàn tán với nhau, nói tại sao hồi chiều mà hồi sáng đi mà lại sao cũng có người chê người khen. Người khen thì được, là người chê thì nghe nó đứt ruột đứt gan, là dân dân họ bàn với nhau. Thì Đức Thế Tôn mới nói này, các tỳ kheo, các ông bàn về chuyện gì đó. Thì các thầy mới kể lại, thì Đức Phật ngài mới nói như thế này. Ngài mới nói là, này các tỳ kheo, các ông đừng nghe cái tiếng khen hay tiếng chê mà để dập trong lòng. Bởi vì khi mà người ta khen mình á, thì các ông cũng không thể nào đạt đến quả vị giải thoát. Khi mà người ta chê mình á, các ông cũng không phải bị đọa vào xuống cảnh giới địa ngục, mà chỉ có hành động và lời nói của các ông mới có thể mà đưa các ông vào trong địa ngục hay đưa các ông vào cảnh giới giác ngộ và giải thoát mà thôi. Cho nên ngài nói rất là chân lý. Ngài nói là chỉ có hành động và lời nói và của mình á, thì mới có đủ năng lực mà khiến cho mình đọa vào trong cảnh giới khổ và đưa mình vào trong cảnh giới an lạc mà thôi. Còn lời nói của thiên hạ không dính gì hết. Quý vị còn nhớ câu chuyện chúa và quỷ không ạ? Chúa và quỷ là cái câu chuyện mà của Ba Lan đó. Họ kể như thế này. Quỷ Satan đó là họ luôn luôn á là kình với chúa, tức là nó là một cái mặt đen, còn chúa là cái mặt trắng. Đúng không ạ? Hai cái này là thiện ác nó rõ ràng gì. Cho nên là ai làm gì đó thì nói đến quỷ Satan là tượng trưng cho cái ác, mà nói đến Chúa là tượng trưng cho cái thiện. Bữa đó quỷ Satan đến nói với Đức Chúa đó, mới nói rằng đó là tôi không thể nào chấp nhận là những cái lời nói của trần gian mà nói tôi là một cái người xấu như vậy, tôi không chấp nhận. Thì lúc đó Chúa mới nói là tự vì anh làm những điều xấu cho nên là mới vậy. Thì quỷ Satan mới nói là có khi hiện giờ tôi đâu có làm điều xấu đâu mà tại sao người ta vẫn nói tôi. Thì bây giờ mới nói thôi, bây giờ ngài với tôi cùng đi xuống trần gian để mở cái cuộc thử nghiệm. Thì vừa xuống đó thì gặp một cái con bò đang ăn cỏ vào buổi sáng tinh sương đó. Thì lúc đó chú mới kêu thôi, bây giờ là mấy quỷ tăng mới nói thôi, bây giờ chúa thị hiện thần biến trước đi. Thì khi mà xuất hiện, chúa xuất hiện thì với hào quang sáng đó, con bò nó chói mắt quá, nó rớt xuống cái hố sình. Thì lúc đó đó thì cái người bác nông dân đó là chủ của cái con bò đó mới ra, mới kéo cái con bò lên, mới kéo không nổi cái mới vừa ra đó, thấy con bò rớt xuống thì ông chửi liền, nói đồ quỷ Satan đẩy mày xuống đây hả? Đúng hả? Lúc đó quỷ Satan mới nhìn chúa, nói là đó cái chuyện là ngài làm chứ không phải tôi, mà người ta cũng chửi tôi nữa. Thì một hồi đó là ảnh mới kéo, bác công dân nó kéo cái con bò đó lên là kéo không nổi. Thì mới kêu mấy người lên kéo cái con bò cũng kéo không nổi nữa. Thì lúc đó có người mới nói chỉ có quỷ mới thể kéo lên nổi chứ ai mà kéo lên nổi. Thì nghe người ta nhắc đến tên mình thì quỷ mới ra tay, một cái ẹn một cái là đi lên. Khi mà cái con bò đi lên này, tất cả mọi người đều hô hào cảm ơn chúa, cảm ơn chúa, cảm ơn chúa. Đó, một lần nữa quỷ Satan nhìn Đức Chúa, nhìn mới nói là thấy không, cái chuyện tôi làm mà người ta cũng khen ngài nữa. Cho nên á là quý vị mới thấy đó, là cái khen của cái chê của thế gian á là nó không bao giờ mà nó chính xác hết. Nghĩa là họ chỉ nhìn vào cái thành kiến của họ. Thí dụ bây giờ mình thành kiến với người đó thì như vậy họ có làm cái điều tốt thì cái điều tốt đó cũng trở thành cái điều xấu. Quý vị đừng có nói đi, hai đứa con trong nhà, đứa nào quý vị thương á, nó xin gì quý vị cũng cho. Còn cái đứa mà ghét á, nó xin gì á mình cũng cằn nhằn nó, mày ăn xài phí quá. Có không ạ? Có khi cũng hơi có chút đỉnh phải không? Như là cái tâm của mình không, mình thấy như vậy đó. Bởi vì cho nên á là mình mà có thành kiến với bất cứ người nào thì vậy cái người đó dù cho họ tốt cách mấy thì mình cũng cho đó là xấu. Mà họ không có thành kiến với mình, họ thương mình á, mình làm cái gì đó thì họ cũng khen ngợi và tán thưởng mình hết. Cho nên vì vậy là cái khen cái chê của thế gian này, nếu mà mình bận tâm mình cảm thấy rất là đau khổ, mình bận tâm mình thấy phiền dữ lắm. Cho nên vì vậy đó là mình là người Phật tử, mình hướng đến cái con đường Phật dạy, mình làm gì mình thấy đúng thì mình làm. Mình làm xong rồi không hối tiếc, mặc ai nói, mặc ai khen ai chê gì. Tại vì cái khen cái chê đó là thế gian này nó không có cái chuẩn mực, nó không có đúng. Cho nên vì vậy đó mà đúng hay không là cái việc làm của mình. Nhưng mà ai khen mình cũng cảm ơn. Ai chê mình cũng cảm ơn. Ai nói xấu mình cũng cảm ơn. Thấy không ạ? Cái chuyện này mình rất là cảm ơn hết tất cả mọi người. Mình mở cái lòng mình quan hỷ mình ra thì tự nhiên sẽ dung chứa được họ. Dạ bây giờ Phật tử này đặt cái vấn đề, ví dụ như mình lập một cái đạo tràng mà cái đạo tràng đó cuối cùng rồi không mang đi đến chánh pháp, thì vậy khi cái đạo tràng không đến chánh pháp thì cái người lập ra có tội hay không, không ạ? Dạ thì thực tình á là nếu mà mình lập đạo tràng mà có một cái sự mưu tính trong đó, nghĩa là không đi đúng chánh pháp đó, rồi khiến cho mọi người không đi đúng chánh pháp đó, thì thực ra đó là người đó có tội, phải nói là có tội, phải không ạ? Tại sao như vậy? Thí dụ như thế này, nhưng mà cái tội đây á là phải chia ra hai cái mặt, phải không ạ? Phải chia ra hai cái mặt, phải không ạ? Nếu mà có tác ý á thì mới có tội. Nghĩa là mình lập ra cái đạo tràng đó mà ban đầu cái tâm mình tốt, mà khi mà tâm mình tốt mà lập ra cái đạo tràng rồi đó, rồi tự nhiên á là khiến cho cái đạo tràng là không đi đúng chánh pháp. Như vậy mình không có tác ý, không tác ý là không tội. Nó có cái điều này nữa, cho là cái tội không dễ gì kết tội người ta. Kể cả thí dụ như bây giờ là mình thấy cái người đó là sát sanh á, mình không thể nào nói kết tội người đó là cái người phạm tội sát sanh được. Có mà phải y cứ nơi cái hiện trạng tâm trạng của người đó. Giống như là tiền thân Đức Thế Tôn đó, là làm một vị Bồ Tát, ngài giết một anh lái đò, bởi vì biết tâm niệm anh lái đò sẽ giết hết những người thương buôn trên tàu để mà cướp của. Ngài giết anh lái đò đó, thì thưa quý vị, cái hành động mà sát sanh của tiền thân Bồ Tát có tội hay là không tội à? Quý vị dám nói không? Quý vị dám nói không ạ? Mình không thể nào nói rằng là có tội hay không tội trong này được. Bởi vì sao? Có tội hay không tội là y cứ nơi tâm của Bồ Tát, phải không ạ? Tại vì nếu Bồ Tát khởi tâm ác là có tội. Còn nếu Bồ Tát khởi thiện tâm vì phổ độ chúng sanh có tội hay không ạ? Không ạ? Cho nên nếu mà luận về nhân quả thì nói rằng đó là ngài đó là có phước với mấy cái người thương buôn này, có tội với người kia chưa có hẳn. Cái hành động giết người là có thể là cứu độ người kia có không ạ? Thí dụ như bây giờ là cái người kia nếu mà để cho họ sát sanh thêm 10 mạng người để cướp của nữa đó, thì họ đọa vào trong cảnh giới gì ạ? Địa ngục vô gián. Chỉ cần giết một người thôi đã xuống địa ngục rồi, đừng nói chi mà giết hết những người trên tàu, mà trên đó có kể cả một nhục thân Bồ Tát ở đó nữa, phải không ạ? Thì như vậy đó là chỉ trong một kiếp người này chết, nhưng mà nó không phạm những cái tội ác đó, thì như vậy cái người chết đó có lợi lạc hay không có lợi lạc à? Cho nên cái chỗ này rất là khó căn cứ. Trên vì vậy đó là thí dụ như bây giờ quý vị hiện thành lập cái đạo tràng bằng cái tâm tốt, nhưng rồi cái đạo tràng sẽ đi đến một cái góc độ nào đó là không phải do sự điều khiển của mình, thì như vậy là cái người đó là không có tội. Bởi vì mà lại họ có phước thì cái có nữa, bởi vì họ có tâm tạo lập dựng đạo tràng để cho người ta tu, nhưng mà cuối cùng cái đạo tràng lại đi không đúng chánh pháp, đó là không phải là lỗi của người đó. Thì như vậy đó là cái chỗ mà mình thấy là họ chẳng những không có tội mà là họ có phước. Cho nên vì vậy là mình nói là cái tội phước mình phải luận đến cái chỗ mà nó rốt sao, thì điều này rất là khó lường. Mà phải lường ở cái chỗ đó là mình có tâm hay là có tâm, không có tâm ở trong đó. Cho nên quý vị thấy là có nhiều người đặt câu hỏi với Hòa Thượng thấy cũng rất là thật thà. Họ nói là trong thiền viện thường thường cũng đi xịt sâu rồi đó. Đi xịt sâu hay là từ về ruộng lúa, những cái năm mà nghèo đói mà ở các thiền viện đó phải đi làm ruộng. Thì đâu phải ở thành phố đâu mà có tiền, mà mấy thầy lại không đi cúng nữa. thì ai ai mà cúng cho ăn, cho nên như vậy phải đi làm ruộng. Mà quý vị biết làm ruộng thì sao à? Xịt lúa, xịt sâu nè, mà xịt sâu rồi châu chấu cào cào rồi chết luôn chứ, phải không ạ? Sao không chết được? Như vậy mấy thầy làm vậy có phải phạm tội về sát sanh hay không? Cái chỗ này cũng không thể nào cân lượng được. Tại vì nếu mà mấy thầy đó là muốn mà sát sanh đó, muốn sát sanh đó thì đây là có tội. Nhưng mà mình để giữ bảo vệ cho lúa, để nuôi cho chư tăng đó, thì vậy đó là cái tâm, đó là cái tâm cao thượng đó mà. Cái tâm cao thượng cho nên là không có luận được đâu. Cho nên vì vậy là quan trọng là cái tâm. Nhưng mà nếu mà mình không có cái tâm cố sát á, mà cái hiện tại mà mình sát hại đó, thì như vậy đó là liệt vào trong cái gọi là bức định nghiệp. Còn mình có tâm cố sát, nghĩa là tự ý mình nghĩ, miệng mình nói, thân mình làm á, đó là ba cái này nó hội hợp lại là trở thành định nghiệp. Định nghiệp này là phải trả quả báo. Còn bức định nghiệp là sám hối tiêu. Đúng không ạ? Cho nên như vậy đó là không có gì vấn đề trở ngại hết. Cho nên là cái vấn đề đó đó, mình phải hiểu đúng chánh pháp á, mình mới yên tâm mình tu. Chứ không thôi mình làm bất cứ gì mình cũng sợ hết trơn á. Mà mình sợ mình tu không có được. Đúng không ạ? Nhưng khi mình sợ những cái mình không đúng thì như vậy nó cũng rất là nguy hiểm cho mình. Nên như vậy là mình phải hiểu đúng rồi mình tu thôi. Cho nên đó là quý Phật tử nhiều khi á là rất là dễ thương, bởi vì là khi mình nhiệt tình với đạo quá đó, rồi như vậy nó lâm vào những cái hoàn cảnh mà nhiều khi mình cảm thấy mình rất là sợ về những cái nhân quả. Bởi vì cái nhân quả đó là thực tình cũng rất là sợ. Nhưng mà nếu mà mình hiểu đúng chánh pháp đó thì mình làm thì nó lại có những cái, nó không có cố định ở một cái góc độ nào hết. Cho nên vì vậy là quý vị hiểu đúng, quý vị có thể làm rất nhiều việc thiện, rất nhiều việc tốt, và mình có thể làm mà mình không sợ gì hết, thì như vậy mới thuận được trên con đường Bồ Tát đạo được. Chứ còn nếu mình sợ mình không có làm, ví dụ như mình cái gì mình cũng sợ hết, mình làm không được. Nên vì vậy là mình cứ làm, miễn là cái tâm của mình tốt là được rồi. Dạ. À, Phật tử này thắc mắc là mình nên là, ủa chưa nói về vỗ tay rồi. Câu hỏi rất là hay hả cô ha. Câu hỏi khen có câu hỏi. À, bây giờ là như thế này, là cô nói là nên mà nhóm hợp lại thành một cái đạo tràng lớn, như vậy có cái sức mạnh hơn, hay là phải chia nhóm nhỏ ra? Ở đây á, là Tề Mạng sẽ đưa một cái ví dụ. Ví dụ như mà trong gia đình ở chung với nhau 5 người con, mà trong 5 người con này đó là ở chung với nhau không có hòa hợp được, không có an vui. Cho nên vì vậy đó là 5 người con này chia ra hai cái nhóm. Tức là những người nào hợp nhau đó, họ chia ra một cái căn nhà nữa. Thì từ khi họ chia ra đó, họ sống an lành, họ không còn tranh đấu với nhau nữa. Thì vậy có tốt hơn là họ sống chung mà họ tranh đấu không ạ? Cô cứ nói tự nhiên.
Bởi vậy cho nên là chúng con còn đang trong u mê, thì nên chúng con mới cần được sự dẫn dắt của một các thầy. Cái khi con mời thỉnh các thầy về, các con không bao giờ nói dạ thưa thầy, ở đây nhóm của con là tất cả tổng cộng độ 200 người, nhưng mà con có tới 5 đạo tràng. Mà con chỉ nói là bạch thầy, con sống ở cái Sin City này, con chỉ muốn được một cái đạo tràng để được tu học. Theo con nghĩ, con đoán như vậy. Nên khi các thầy đến với cái tâm tư là thương xót Phật tử quá, không có đạo tràng nào. Chứ nếu mà thầy biết rằng trong cái nhóm tụi con chỉ có 20 người mà có tới 5 cái đạo tràng, chắc thầy sẽ nói các con sẽ ngồi lại để mở cái tâm từ bi ra với nhau, để đến với nhau, để cho thành kết hợp với nhau, để cho thành cái hợp quần với nhau, để mà được tu học với nhau, lưu dưỡng với nhau.
thực tình á, là đứng về một cái lý tưởng mà nói đó, là để cho ông có thể kết hợp thành một cái đạo tràng để mà tu học đó, về cái lý tưởng mà nói đó thì rất là tốt, cái điều này không có sai. Nhưng mà có một cái vấn đề đó là ai là cái người lãnh đạo, cái điều này là cái quan trọng. Ví dụ như nếu mà có cái người lãnh đạo đủ tài năng và đủ đức độ nhiếp phục được tất cả mọi người đó, thì cái điều này đó là tự nhiên thành tựu lấy. Còn bây giờ đó là mỗi người có cái duyên với nhau. Ví dụ như đạo tràng Phổ Quang á, là có duyên với đạo tràng Phổ Quang. Đạo tràng U Đàm họ có duyên với đạo tràng U Đàm. Đây gọi là nó liệt về hai cái dạng, gọi là biệt nghiệp và cộng nghiệp đây. Tức là nói đến cái biệt nghiệp và cái cộng nghiệp trong cái nhà đạo Phật đó, là nó cũng rất là chi ly. Cộng nghiệp đó là do những người họ có hợp tâm, hợp chí, hợp nguyện, hợp hạnh trở thành một cái nhóm, đây gọi là nhóm cộng nghiệp. Trong cái nhóm này đó là có những người tự nhiên là trong cái cộng nghiệp này thì họ lại có tư tưởng khác, họ có cái nhìn khác hơn tất cả mọi người trong nhóm này, nghĩa là họ có cái biệt nghiệp riêng. Cái biệt nghiệp này đó là nó sẽ hợp với những cái biệt nghiệp nào nó giống như cái biệt nghiệp này, chia thành một cái nhóm gọi là một cái cộng nghiệp. Phải không ạ? Giống như trong một cái gia đình cũng như vậy đó. Trong gia đình mà cha mẹ vợ chồng mà con cái, con dâu con rể vân vân, chung một gia đình thì đây là cái cộng nghiệp. Cha vợ chồng gặp nhau cũng là do cái cộng nghiệp. Nhưng mà trong cái cộng nghiệp đó nó lại có cái biệt nghiệp, cho nên nhiều khi có những cái tâm tính nó lại không có giống nhau, trên gia đình có khi bị cãi lộn với nhau, phải không ạ? Nhưng mà đến một cái lúc nào đó cái biệt nghiệp mà nó quá mạnh đi, trong khi cái cộng nghiệp nó lại quá yếu đi, vợ chồng ly dị, phải không ạ? Những người con cũng vậy, sanh ra hai đứa con nó có cộng nghiệp với cha mẹ đầu tiên nó vào đó, trong cái cộng nghiệp này có sự vay trả trong đó nữa, nhưng mà mình nói chung hai cái nhóm nghiệp thì như vậy đó, thì những đứa con đó là nó hợp với cha mẹ cho nên nó vào. Nhưng mà có những đứa con nó lớn lên nó lại không hợp với cha mẹ nó, tức là nó có biệt nghiệp của nó cứ muốn ra khỏi gia đình và nó ở chỗ khác, nó cứ bây giờ không thể ra được, nó canh 18 tuổi ra liền, phải không ạ? Nó ra nó dựng nhà riêng để ở nhà trọ, hoặc là nó đi lang thang do cái biệt nghiệp của nó. Có những người con trong gia đình rất đàng hoàng mà những người con nó vẫn đi lang thang bụi đời, có không ạ? Vẫn có, do biệt nghiệp của nó. Thì như vậy đó, là mỗi đạo tràng đều là có cái cộng nghiệp của mỗi nhóm riêng hết. Tại ví dụ đạo tràng Phổ Quang á, là tất cả quý Phật tử ở đây là hợp tánh, hợp ý, hợp hạnh, hợp nguyện vào. Còn đạo tràng U Đàm là họ hợp tánh, hợp hạnh, hợp nguyện, họ vào một chỗ vậy đó. Bây giờ mà biểu hai cái cộng nghiệp này mà hợp lại đó thì nó trở thành biệt nghiệp, vào trong thì sẽ có sự tranh đấu trong đó, phải không ạ? Cho nên vì vậy đó, nếu mà nó đứng về cái lý tưởng có thể gom lại đó trở thành cái đạo tràng tu học á, thì điều này cũng rất là tốt. Dạ. Nhưng mà mình không thể thực hiện được thì phải tùy theo cái duyên như vậy. Nếu mình không tùy như vậy đó thì nó sẽ sanh ra những cái khác nữa, phải không ạ? Cho nên là mà đã sanh những cái khác lại càng phiền não nhiều hơn nữa, phải không ạ? Trừ trường hợp ở đây có một vị thầy nào đó về đây rất là đức độ, mở một cái chùa ở đây đức độ lắm, mà cái vị thầy này đó là đạo tràng Phổ Quang cũng thương vị thầy đó, cũng muốn học với vị thầy đó. Đạo tràng U Đàm cũng thương vị thầy đó, muốn học với vị thầy đó. Là hai cái tư tưởng này nè là có chung lại, gọi là cái cộng nghiệp chung lại với nhau, bởi vì cùng một cái chí hướng, cùng muốn tu học với vị thầy đó, là cái cộng nghiệp thì họ gom lại được, phải không ạ? Còn bây giờ không có cái điều kiện đó mà quý vị gom lại là quý vị chết. Tề Mạng nói ở đây là Tề Mạng không phải là chia rẽ cho quý Phật tử đâu. Quý vị gom lại Tề Mạng rất mừng, đứng vỗ tay, phải không ạ? Nhưng mà có những cái miễn cưỡng mình không thể nào làm được, thì như vậy cứ để tùy duyên, miễn làm sao mà quý vị tu hành. Mà ở đây đến cái lúc nào mà tất cả đạo tràng U Đàm, đạo tràng Phổ Quang và một đạo tràng nào nữa vân vân tu hành, đến cái lúc nào đó tự nhiên á là cởi được một cái hàng rào đó, thì tự nhiên á là hai bên sẽ hòa hợp lại, cộng nghiệp trở thành một cái cộng nghiệp lại, là cùng chung một cái lý tưởng, cùng chung cái ý tưởng và cùng chung một cái chỗ tu hành giác ngộ giải thoát, thì tự nhiên nó tự thành tựu lấy thôi, phải không ạ? Đúng không ạ? Cho nên đó là mình làm sao mình sống rất là tùy theo duyên mà, mình cứ sống tùy theo duyên. Cho nên đó là năm người ba người cũng được, mà miễn mà tu hành đúng chánh pháp là tốt rồi. Mà hai tất cả mọi người tu hành đều đúng chánh pháp thì dù cho là riêng nhưng mà cũng thành chung. Cùng chung một đạo tràng mà tu không đúng chánh pháp, dù chung cũng thành riêng. Nó như vậy đó. Đạo Phật ngày xưa là các vị tỳ kheo đến với ngài, thậm chí có những người tỳ kheo là gặp Đức Thế Tôn chỉ một lần, nhận một cái công án của Đức Thế Tôn và đi thẳng vào rừng tu hành giác ngộ. Các ngài là không có phải là một cái sự mà nó đến 1250 vị là theo Đức Thế Tôn là một con số chung thôi, chứ thật ra không có cố định, có khi ít hơn nữa mà có khi nhiều hơn nữa. Đa phần các thầy tỳ kheo là đi vào rừng núi mà tu hành hết, mà tất cả các vị tỳ kheo đều nói chung là một cái giáo đoàn hết. Tại vì tất cả vị tỳ kheo đó là đều đứng vào một mặt gọi là cùng chung một cái lý tưởng giác ngộ giải thoát. Đây gọi là sự hòa hợp. Cái hòa hợp bằng tâm, nghĩa là nếu mình cùng chung một cái lý tưởng giác ngộ giải thoát, cùng chung mình tu hành thì như vậy đó, là dù xa nhưng cũng rất là gần. Còn mà nếu mà cùng chung lại rồi tranh đấu hơn thua rồi phiền não và đau khổ đó, gần mà ti xa, ti xa mà gần, ti gần mà xa. Nên là quý vị, mình làm thì mình đừng có miễn cưỡng gì hết, thì tự nhiên mình cảm thấy rất vui lắm. Có nhiều khi mình muốn làm mà gặp nhau thì mặt lớn mặt nhỏ với nhau, không vui, bằng mặt không bằng lòng, như vậy thiệt nó khó lắm, rất là khó, phải không ạ? Cho nên mình sống rất là tự nhiên. Nhưng mà từ từ đi, mình cứ tu học như thế này rồi tâm của mình nó tự cởi mở ra, một cái sự giao cảm tự nhiên tự thành tự lấy, phải không ạ? Ai mà không muốn sự hòa hợp đó? Nhưng mà nhiều khi mình muốn mà người ta lại không muốn sao, phải không ạ? Cho nên vì vậy đó là mình cứ sống mà bằng cái từ trường của mình an lành cứ tỏ ra, dù cho người ta nói mình như thế nào đi nữa, mặc tình người ta. Rồi đây, chân lý vẫn là chân lý, ánh sáng vẫn là ánh sáng thôi. Những cái mờ tối sẽ bị lui vào trong cái những cái hóc hiểm hết, còn ánh sáng lộ bày ra. Thì như vậy mình tu hành thì có sự giao cảm. À, nên là thời Phật cũng vậy, ngài không cần giải thích bất cứ một cái gì hết, không cần phân bua bất cứ một cái gì hết, thì tự nhiên á là thành tựu. Có những lúc mà Đức Thế Tôn của mình á, quý vị thấy dễ thương lắm. Có một cái mùa hạ đó là hai bên chư tăng không hòa hợp, ngài đi thẳng vào rừng an cư với một con voi, một con khỉ, quý vị nhớ không ạ? An cư với một con voi, con khỉ, ngài không thèm giải thích, không thèm nói gì hết, vào trong cái rừng sâu để mà an cư mùa hạ đó. Con voi đó thì nó đi lấy mía, nó đi lấy nước lên cho Đức Thế Tôn, nó tắm làm thị giả cho Đức Thế Tôn. Còn con khỉ thì nó đi bẻ trái cây, nó cúng dường Đức Thế Tôn mỗi ngày. Ngày ở đó một an cư một cái mùa hạ trong rừng. Các vị tỳ kheo ở ngoài hai bên không có thấy Đức Thế Tôn. Hai bên chia ra đó, chia ra không thấy Đức Thế Tôn, cho nên là trong lòng cũng cảm giác bức rứt, cũng cảm giác là đau khổ. Mà lại tín đồ lại thấy là tự vì chư tăng không hòa hợp trên Đức Thế Tôn như vậy, cho nên các tín đồ cũng không thèm cúng dường cho mấy ông đói. Vì vậy đó là bắt đầu là tự nhiên á là bên này cũng cử ra bao nhiêu người, bên kia cử bao nhiêu người đến thỉnh Đức Thế Tôn về. Đức Thế Tôn về với tụi con đây, bởi vì không có Đức Thế Tôn là tụi con giống như là như chim mà không cánh như vậy đó. Về Đức Thế Tôn mới thuyết một bài pháp, tất cả chư tăng hòa hợp lại với nhau. Phải không ạ? Thì như vậy đó, quý vị thấy là tự nhiên một cái nhân duyên nào đó nó sẽ thúc đẩy, nó khiến cho tự thành tựu đấy. Mình không có cần có tâm. Mà cái vai trò bổn phận của người Phật tử đó là nó không có phải là gom hay là chia, mà vai trò của người Phật tử mỗi người là phải nỗ lực tu hành, dù cho ở đạo tràng nào cũng phải tu hành. Thì như vậy đó, miễn mà yên tu thì tốt rồi, không cần phải sợ hãi gì hết. Thì như vậy đó là tự nhiên á là mình đi đúng chánh pháp à. Chứ còn không á mình bị xa vời đó. Dạ. Thì vậy còn thắc mắc gì nữa không?
Con là người Việt gốc Hoa, con nói tiếng Việt không có giỏi. Con biết là nói tiếng đạo một cái nhập thất, nhập hạ. Hai cái đó có tên là different.
À, mà cô người Tàu hả? Yeah. Con người Tàu mà tại bạn nói tiếng Việt, cô có nghe hiểu không? Yeah. Hiểu hả? À, hiểu tốt. À, nó đến nhập thất và nhập hạ khác nhau thế như thế nào? Bởi vì nhập thất đó là một mình thôi, nghĩa là một mình ở trong thất, nghĩa là có người họ thất. mà dùng cái từ mà cái từ trong phim chưởng là bế quan đó. À, bế quan tức là vào trong đó là đóng bế, là tức là đóng lại, không hả? Người ta ra khóa cái cửa lại, người ta dán cái chữ thập nữa đó là bế quan. Thì ở trong đó đó là được người mang cơm vô mà không có gặp mặt bất cứ ai hết, gọi là nhập thất riêng. Còn cái nhập hạ đó là theo cái luật của Phật giáo chế ra là Đức Phật là thời Phật còn tại thế đó là đã có rồi, nghĩa là một năm đó là chư tăng phải ngồi lại một chỗ tu hành trong 3 tháng. 3 tháng này là 3 tháng hạ, bởi vì thời Ấn Độ đó là mùa hạ đó là mùa mưa, mùa mưa là côn trùng ra nhiều, mà các vị tỳ kheo đi khất thực là đạp lên côn trùng. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai nữa đó là chư tăng đi hoằng quá là phải có 3 tháng ở lại tu hành mới đủ năng lực và trí tuệ để phổ độ chúng sanh. Cho nhập hạ tức là chư tăng chư ni câu hội lại một chỗ, tức là nhập chung, còn nhập thất là riêng. Thì tu thôi. Thì mình chia ra thầy khóa cũng ngồi thiền, cũng tụng kinh, cũng đi thiền hành, nhưng mà nhập thất thì nó có một cái ý nghĩa nó khác hơn. Bây giờ khi mà quý vị mà không còn tiếp xúc hết đó, là 6 căn của mình thì mới bị đóng lại rồi đó, thì lúc đó quý vị sẽ thấy được cái nghiệp thức của mình. Những cái tập khí của mình đó là tham sân si phiền não, nó cuồn cuộn nó trỗi dậy trong tâm cảm của mình. Bây giờ mình thấy rồi đó, lâu nay mình không thấy, làm sao mình giải trừ? Bây giờ mình thấy, mình mới dùng trí tuệ của mình lấy Phật pháp ra ứng dụng để mình hóa giải những cái tập khí của mình. Đó. Cho nên là dù cho quý vị ngồi hay đi đứng nằm ngồi là luôn luôn á, tại vì ở có một mình á, cho nên quý vị nhiều khi quý vị mà ở nhà một mình quý vị buồn, phải không? Buồn quý vị mở tivi, mở truyền hình hay là quý vị là đi chơi vân vân. Nhưng mà bây giờ quý vị ở nhà một mình mà không sử dụng truyền hình, tivi, không gì hết, mà không ai điện thoại, không cell phone gì hết, quý vị cảm giác buồn không ạ? Buồn rồi quý vị làm gì ạ? Đó thì quý vị tu, phải không? Quý vị tu. Nhưng mà trong lúc mà ở một mình vậy đó, mà ở nhiều ngày như vậy đó, thì tự nhiên á là mình những cái chuyện mà quá khứ mình nhớ, tự nhiên nhớ rõ dữ lắm. Những cái chuyện đau buồn ngày xưa cũng nhớ, những chuyện hồi nhỏ cũng nhớ, lên 3, lên 4, rồi những chuyện gì nữa cũng nhớ. Rồi bắt đầu là những chuyện buồn, thương, giận, ghét, chán nản bắt đầu nó khởi lên. Khởi lên quý vị làm gì ạ? Niệm Phật, quý vị ngồi thiền, quý vị tụng kinh, quý vị tu, quý vị quán chiếu để phá đi. Chứ còn bình thường mình ở ngoài mình không thấy. Nghĩa là bình thường ở ngoài mình cứ tiếp tới, mình cứ nhận, tức là nghĩa là mình phải làm này làm kia, rồi mình phải đủ thứ chuyện hết, mình không có thời gian thấy được mình. Bây giờ nhập thức một mình á, bắt đầu là cuồn cuộn tâm thức trỗi dậy. Là từ cuồn cuộn tâm thức trỗi dậy á, mình mới tẩy sạch, mình dụng công mình tẩy sạch hết, thì tâm mình nó từ trong sáng. Khi tâm trong sáng ra, tự nhiên mình có cái năng lực, sức mạnh, đúng không ạ? Đó là cái sự giác ngộ. Hay là những cái lúc mình tâm mình nó yên tĩnh rồi đó, mình mới thấy được thực mình là con người như thế nào. Khi thấy được mình á, là lúc đó là quý vị là bắt đầu tiến trên con đường đạo xa lắm rồi đó. Nói như vậy đó. Dạ cô. Dạ, Phật tử này nói nhập thất là trong một cái nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà ở trong nhà có thể nhập thất hay là không? Thưa quý vị đó, cái chữ nhập thất như thế này, nhập tức là vào, phải không ạ? Thất là cái nhà, phải không ạ? Nhập tức là trong cái nhà. Thì như vậy đó, là nói đến cái vấn đề nhập thất á, là nó không có kể là cái phạm vi. Ví dụ như ở thiền viện thì cái thất thì nó nhỏ thôi, tại vì mình cất lớn, mình ở vậy nó quá phí đi, cái thất nhỏ thôi. Nhưng mà nếu quý Phật tử mà ở nhà mà nếu có thể gọi được nhập thất á, là phải có điều kiện. Ở trong nhà lớn cũng có thể gọi là nhập thất, mà có điều kiện, nghĩa là không cell phone, không truyền hình, đúng không ạ? Không giao tiếp bên ngoài, đúng không ạ? Và có cái điều thiếu nữa đó là bởi vì là nhập thất thì không cần phải nấu ăn, tức là có người mang cơm vô mình không cần phải lo lắng. Bây giờ là quý vị đó là phải nấu ăn, cho nên là nó hơi yếu một chút, phải không ạ? Mà yếu một chút thì thôi nó cũng đỡ đi. Nấu ăn, tự nấu ăn á thì cũng đỡ. Nhưng mà nhiều khi mình ngồi buồn, mình tu mình buồn cái phát minh ra, đó là, cho nên là cứ ngồi đi kiếm chuyện nấu ăn cho đỡ buồn thì như vậy là không được, phải không? Cho nên là nếu nhập thất ở nhà đó là quý vị nấu ăn, mà làm sao mà nấu ăn cũng đơn giản thôi, phải không ạ? Dành thời gian là công phu, tức là quý vị để thời gian tụng kinh, niệm Phật, thiền hành, đi kinh hành vân vân đó, quý vị làm suốt ngày vậy cũng gọi là nhập thất, phải không ạ? Đây gọi là nhập thất, lỏng, đúng không? Lỏng tức là nhập thức mà mình đi ra làm việc này nọ đó, rồi cũng nấu ăn vân vân đó, là nhập thức lỏng thôi. Nghĩa là cái chữ lỏng tức là nhập thức nó cũng hơi tự do một chút á. Chứ còn đúng ra nhập thức là chỉ ở trong cái khuôn viên đó, mình không có cần phải làm gì hết, suốt ngày chỉ ngồi thiền là tu, rồi mình phải thấy được mình thôi, rồi sống với cái tâm chân thật của mình đó. Đó thì như vậy đó là nhập thức chặt đó, tức là các mấy thầy đó. Còn quý vị Phật tử nếu tập được như vậy là cũng hay lắm. Cho nên ở thiền viện của thiền viện Bảo Trân, còn chỗ Tề Mãn ở đó, thì cũng có một cái nhà đó quý Phật tử cũng vô nhập thất nữa. Tề Mãn cho quý Phật tử vô nhập thất cũng từng đó hả, thì có nhiều Phật tử cũng vô cũng ra cũng được lắm, cũng tu cũng được, nghĩa là cũng tập đó. Dạ. Dạ. Phật tử này nói phát tâm làm sao, thì cái phát tâm này nó phải có cái điều kiện. Ví dụ như mình có thể là mình rỗi rảnh, ví dụ như mình con cái mình không bận nữa và sự nghiệp của con bận nữa, tức là không có ai mà câu mô mình trong khoảng thời gian mình tu đó, thì như vậy là mình mới có thể là nhập thất được. Thì như vậy là nếu mà có cái chỗ nào có thể nhập thất được thì mình cũng có thể xin nhập thất được. Thì đầu tiên mình chỉ là nhập thất một tuần lễ thôi, đừng có nhập quá. Tại vì nếu mà nhập quá đó mà ở một mình đó, mà nó cái tập khí của mình nó nhiều quá mà mình thắng không nổi đó, thì có khi nhiều khi nó ra tình trạng bắn loạn. Cho nên vậy kể cả mấy thầy tu đó là vô tu á là phải tu ít nhất là phải 2 năm mới được nhập 1 tháng. Thế hả? Còn mà nếu mà tu 1 năm á là chỉ nhập được 1 tuần thôi, tuần hay tuần thôi chứ không được, phải tu vô phải xuất gia phải 2 năm. Cho nên quý vị Phật tử thì nên nhập 1 tuần thôi, tức là nhập thất kính á, nhập 1 tuần thôi, đủ điều kiện quý vị nhập 1 tuần là ra từ về 7 ngày nó cũng nhanh. Cho nên ra rồi mình trở lại, rồi từ từ mình tu nó lên lên á mình xin nhập 2 tuần được. Yeah. Phải có điều kiện mới được. Dạ. Yeah. Chứ còn nhiều khi cái điều kiện mình giải quyết chưa xong đó, nhiều khi vô trong thất mình nghĩ con cái không biết ai lo, rồi gia sản sự nghiệp không ai mà làm, thì như vậy đó là không yên tâm. Dạ. Yeah. Phật tử này thắc mắc là tụng kinh Lăng Nghiêm mà mình bị dấp á, là từ mình còn ăn mặn. Điều này đó là cũng không có cố định lắm đâu. Tại vì nếu mà mình bị dấp, nghĩa là thứ nhất đó là mình coi chữ nó không có, do cái mắt của mình, cái nhãn thị của mình nó không được rõ, là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là loạn tâm, nghĩa là tâm của mình nó không yên đó, cho nên mình tụng kinh nó bị dấp. Thấy không ạ? Là cái hai, một là do mắt mình không có rõ nhận ra chữ, nó kịp theo tiếng mõ. Thấy không ạ? Chưa quen đó. Dạ. Còn mà nếu mà người mà tâm không yên tụng cũng dấp nữa. Đó là hai, chứ còn ăn mặn ăn chay không thành vấn đề. Không có vấn đề đó. Bởi vì quý vị đó là mình ăn mặn hay là ăn chay đó, là hai cái này đó là thực tình đó là nó cũng không có cố định lắm đâu. Tại sao á là có giáo phái ăn chay, tại sao là có giáo phái ăn mặn, như là chùa Thái Lan mấy thầy ăn mặn, phải không ạ? Nhưng mà còn bên Bắc Tông đó là mấy thầy phải ăn chay. Thì như vậy đó là ăn chay ăn mặn này đó là nó không có y cứ nơi cái phẩm vật, thưa quý vị. Giống như thời Phật còn tại thế, Đức Phật ăn chay hay ăn mặn à? Không cố định, người ta cho gì ăn đó, cho chay ăn chay, cho mặn ăn mặn, phải không? Thì vậy nhưng mà cái lúc mà các ngài ăn mặn, mỗi lần mà các ngài ăn đó mà Đức Phật dạy đó là phải đủ 7 cái điều kiện. Tức là thứ nhất á, là phải có đủ tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả trong khi ăn. Và ba điều kiện thứ hai nữa là không thấy, không nghe, không nghi. Tức là không thấy người ta giết cho mình ăn, không nghe con vật chết đó để mà sắp chết đó để cho mình ăn. Và không nghi ngờ là cái phẩm vật này đó là do người ta cố tình ta giết những sát sanh đó để cho mình ăn. Ba điều kiện này không có, 7 điều kiện này hội đủ, thì như vậy là ăn gọi là ăn chay. Thế mà Còn bây giờ đó là mình ăn chay là không ăn những cái con vật đó luôn. Bởi vì là thời sau, nghĩa là chư tăng thời sau đó là khác hơn, nghĩa là như là chư tăng ở bên Bắc Tông đó là không phải đi khất thực. Ở trong thiền viện thì nếu mà ở trong thiền viện đó, ở trong chùa đó mà chỉ ở một chỗ chuyên tu không đó, mà nếu á, mà ăn mặn á, thì nó không hợp lý lắm. Thấy không ạ? Không thể nào tránh được ba cái điều kiện đó. Phải thấy, phải nghe, phải nghi thôi à. Còn đi khất thực á, đi cứ đi nhắm mắt đi, ai cho gì ăn đó, bỏ vô, ai cho gì ăn đó, bỏ vô. Có thấy nghe nghi gì không ạ? Về ngồi dưới gốc cây mà ăn thôi. Là ba điều kiện có được. Còn bây giờ ở trong thiền viện đó, tự nhiên Phật tử giết con gà mang đến, có nghi không ạ? Nghi liền, đó hả? Rồi bây giờ chẳng lẽ bây giờ mấy thầy ăn quen mặn rồi ở trong chùa lại đi là để thịt gà, thịt bò rồi ở trong tủ lạnh rồi, thí dụ vậy. Mở ra thấy kỳ, phải không ạ? Cái thịt đó mà không thấy, không nghe, không nghi sao được. Nó có, nó không phải là cái tự nhiên của quý Phật tử có gì ăn là chiên phần bỏ vô trong bát cho Phật và chư vị tỳ kheo ăn. Cho nên vì vậy nó không đúng nữa, phải không ạ? Cho nên đó là mấy thầy mà ở trong cái thiền viện sau này Bắc Tông là nghĩ là ăn chay. Và một cái lợi lạc thứ hai nữa là khi mà mình ăn chay á, như vậy đó là mình không cần phải khởi ba cái tam tịnh nhục đó, nghĩa là không thấy, không nghe, không nghi, bởi vì nó không có ăn chay đâu có gì đâu mà thấy nghe nghi gì, thấy không ạ? Và ăn chay á là nó có đủ lòng từ bi, cho nên là có đủ từ bi hỷ xả, nghĩa là mình không ăn cốt nhục của chúng sanh, đó là cái lòng từ bi của mình, phải không ạ? Nghĩa là mình có thể ăn thịt của chúng sanh, mình có thể ăn cá, mình có thể ăn thịt gà, có thể ăn thịt bò, mình không ăn mà mình ăn rau cải là vì sao? Vì thương chúng sanh à. Con bò có phải ăn chay không ạ? Ăn cỏ có ăn chay không ạ? Ăn cỏ có ăn chay không? Ăn cỏ ăn chay. Nhưng bây giờ đưa có đùi gà nó ăn không ạ? Nó không thể ăn đùi gà được. Như vậy không phải ăn chay, nó là do cái nghiệp của nó ăn cỏ. Nghĩa là ăn chay là tại sao? Bởi vì là có thể ăn thịt mà không ăn thịt vị thương chúng sanh, đó là từ bi, đây mới gọi là chay. Còn con bò nó ăn cỏ mặc dù nó không ăn thịt nhưng mà nó có cái tâm từ bi không ạ? Bởi vì nó muốn ăn thịt nó ăn cũng không được. Bây giờ con cọp á, mà nó bây giờ mình cho nó ăn chay mà nó chấp nhận ăn chay, nó vui vẻ ăn chay thì nó có từ bi á. Bởi vì nó có thể ăn thịt sống, thịt tươi, đó mà. Cho nên là cái chay ở cái chỗ là có lòng từ đối với chúng sanh. Thời Phật còn tại thế, Đức Phật có ăn chay không ạ? Thưa ăn chay. Tại sao ăn chay? Bởi vì á, là dù ngài ăn mặn nhưng mà ngài đủ từ bi hỷ xả, ngài đủ tam tịnh nhục, thì như vậy ngài có ăn chay không ạ? Vẫn đủ lòng từ với chúng sanh, đây gọi là ăn chay, phải không ạ? Nó khác ở cái chỗ đó thưa quý vị. Cho nên đó là y cứ là hiện tượng, mình không thể nào đo lường được. Cho nên nhiều khi bây giờ mình nói tại sao Đức Phật ngày xưa còn ăn mặn như vậy là mình vẫn hơn Đức Thế Tôn. Chưa chắc gì, mình ăn chay, có nhiều người ăn chay mà cũng không đủ lòng từ. Ăn chay cho nó hạ cholesterol, ăn chay cho nó xuống đường, đúng không ạ? Nó đâu có đủ lòng từ trong đó, đúng không ạ? Nó khác vậy. Dạ. Phật tử này lại thắc mắc một cái vấn đề khác, nghĩa là khi mà mình bị tụng dấp như vậy đó, mình làm sao để cho mình không dấp, để cho mình bớt loạn tâm? Thì vậy, trong cái cách tụng kinh nó như thế này, nghĩa là khi mà quý vị tụng đó là quý vị phải nghe, nghĩa là khi miệng mình tụng, tai mình phải nghe, thì lúc đó tâm của mình nó trở về trong cái hiện hữu thì tự nhiên nó không dấp. Ví dụ như bây giờ mình tụng ra những cái âm thanh của mình đó là mình nghe theo tiếng mõ, và mình nghe luôn cả cái người tụng xung quanh và nghe từ cái miệng tụng của mình nữa, tự nhiên tâm của mình nó thường trụ ở trong cái phạm vi mình đang tụng, thì là không có dấp. Kể cả quý vị thấy bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa vậy đó, mình tụng một mình nhiều khi cũng dấp nữa đó, không ạ? Tụng trong đại chúng mình không dấp, bây giờ tụng một mình là dấp à? Nhiều khi cái bài kinh mà sám hối bình thường vậy đó, là mình tụng á thì trong đại chúng thì tụng được, tụng một mình á là loạn tâm một cái dấp. Cho nên như vậy, nếu mà mình tụng một mình á, tiếng mõ và âm thanh của mình phải nghe để cho tâm mình trở về thường trụ, thì như vậy đó là sẽ giảm bớt từ từ, đến lúc nào đó tâm mình nó tự yên định. Yeah.
Dạ. Thưa thầy, ví dụ con đi ăn một tháng con trai có 2 ngày thôi, mà mùng 1 cái gần mà ăn nhiều năm lắm rồi,
Thì Phật tử này nói là một tháng chỉ ăn được có 2 ngày thôi, nhưng mà bữa nào lộn mà thôi. Ăn lộn đó, cho nên thì nhớ còn có ngày rưỡi. Thì nói đến cái chuyện mà mình ăn chay mà nếu mà nó lộn đó, thì thật ra thì bởi vì là một ngày, một tháng mình chỉ ăn chay quá ít đi, cho nên vì vậy đó là mình quen ăn mặn nhiều hơn. Cho nên vì vậy là nhiều khi mình ngày ăn chay mà mình cũng quên mình có ăn mặn, phải không hả? Nhưng mà mình tu thôi, kể từ từ ăn được ngày nào hay ngày đó vậy đó, phải không? Là lộn thì ngày sau mình ăn lại thôi, thì ra cũng không có tội, nó không có tội trong đó. Ví dụ như bây giờ mình ăn chay thì mình có phước là tại vì mình có từ bi, nhưng mà mình không ăn được á thì mình không phước thôi, vậy thôi. Tức là Phật tử này thắc mắc, ví dụ như mà mình đi chỗ khác mình ăn chay, mình bắt người ta là phải làm đồ chay cho mình, vậy là cũng phiền người ta cho mình ăn 3 miếng cơm trắng, có phải là được hay không? Thì thực tình đó là ngày xưa thì Tài Mãn cũng rơi vào trong cái tình trạng đó. Hồi nhỏ Tài Mãn ăn chay, nghĩa là ăn chay là ăn chay tháng 8 ngày lúc còn nhỏ xíu, à tại vì ăn theo cha đó, tức là ăn 8 ngày. Nhưng bữa đó là ngay cái ngày đám cưới mà mình ăn chay là mình lỗ dữ quá, cho nên ở nhà phải bắt phải dậy sớm là phải là phải ăn 3 miếng cái miếng cơm trắng trước, rồi sau đó là ăn mặn thả ga, phải không hả? Thì như vậy đó là thực tình là nó có đúng hay là không đúng. Thực ra nói cái vấn đề ăn 3 miếng cơm trắng, người ta nghĩ là ăn 3 bữa, bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều để cho nó vậy thôi. Thật ra đó là mình chưa có hiểu nghĩa ăn chay. Nghĩa là như hồi nãy nói ăn chay là mình ăn chay thì mình có phước. Ví dụ như bây giờ quý vị đó là một ngày quý vị mở cái tiệm nail là quý vị làm, quý vị có lời. Bữa nào quý vị đóng cửa thì không có lời thôi, thế mà có tiền thôi, mà không có tiền vô. Mà bữa nào quý vị đóng cửa là không có tiền vô. Cũng như vậy bây giờ bữa nào quý vị ăn chay á là có giờ có phước vô, mà quý vị mà không ăn chay thì đóng cửa thôi, không có phước vô thôi. Chứ còn mà nếu mà nói mà ăn mà ba cái miếng cơm trắng đó thì để coi như mình ăn một ngày á, thì đây là chỉ cái tạm thôi, chứ thật ra nó không có kết quả gì hết, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà ăn chay mà để phiền người khác đó, mà làm cho người khác đau khổ đó, hay là bực bội khó chịu như mình đó, như thế đó, thì quý vị cũng đừng nên ăn chay. Đừng, cái ngày đó mình cũng tùy duyên. Lúc mà Hòa Thượng Viện Trưởng Trúc Lâm đó, thì ngài qua bên bên Nhật, mà ngộ một cái là mấy thầy bên Nhật á là mời vào trong cái tiệm ăn đó, là quý thầy bên đó là ăn chay, ăn mặn không à, ăn chặn. Cho nên là khi mà kêu một cái món ăn bưng ra đó, thì trong cái dĩa của Hòa Thượng là có hai cái con tôm, cho nên thầy mới gấp hai cái con tôm này bỏ qua bên cái chỗ khác, bỏ bên cái dĩa khác, rồi thầy ăn xà lách với những cái thứ bình thường thôi. Như vậy đó là ngài có ăn chay không à? Vẫn ăn chay, phải không ạ? Ăn chay mà không làm phiền người khác. Cái góc độ thứ hai nữa đó là Lục Tổ Huệ Năng, là ngài là cái vị tổ, nghĩa là khi mà ngài mang y bát, ngài đi vào trong cái đám thợ săn để mình lánh nạn đó 8 năm thưa quý vị. Mà ngài đó là trong cái đoàn săn bắn làm sao họ ăn chay được, thì ngài giữ cái trách nhiệm gọi là nấu ăn cho đoàn săn bắn. Mà như vậy một ngày phải kho một cái nồi thịt cho họ đó. Bây giờ ngài không thể nào ăn thịt được, ngài lấy rau bỏ vào trong cái nồi thịt đó. Là khi mà ăn á, ngài chỉ ăn rau mà không ăn thịt. Mà quý vị thấy đó là rau mà bỏ trong thịt đó là có mỡ của thịt không ạ? Vẫn có mỡ của thịt. Nhưng mà ngài vẫn ăn rau không ăn thịt, bởi vì ngài biết là thịt đó là cốt nhục của chúng sanh, nghĩa là ngài ăn rau đó mà không có tâm ăn thịt của chúng sanh. Chỉ cần không có tâm ăn thịt của chúng sanh đó là quý vị vô phước rồi. Có phước. Cho nên quý vị đừng có, chứ nhiều khi có nhiều người do cái cố chấp ăn chay là phải là ai mà ăn mặn mình chịu cũng không nổi. Có cái câu chuyện có cái bà đó, bà ăn chay, bữa đó bà ăn chay, cái bà đi chợ, bà ăn chay mà người ta đâu biết bà ăn chay, thì đi ngang cái hàng thịt đó, mà bà, chị mua cá đi chị, bà nghe bà sùng rồi, bà nói hôm nay tôi ăn chay, đi ngang cái hàng thịt đó, chị mua thịt đi chị, hôm nay tôi ăn chay, rồi đi ngang một cái hàng khác nữa đau là kêu bà đó, bà nói, hôm nay tôi ăn chay mà sao kêu tôi hoài vậy, nổi sân lên, vậy có ăn chay không ạ? Không ăn chay, đó là do cái tâm cố chấp đó. Cho nên như vậy đó là mình thấy, mình biết là miễn cho tâm của mình thôi. Nếu mà thuận buồm xuôi gió thì mình ăn ngon lành, nếu mà gặp trường hợp nào đó là vẫn ăn vậy thôi. Cho nên nhiều khi mà bản thân Tài Mãn cũng vậy, nhiều khi mà mình đi mà lỡ đường hay gì đó, đi vào mà nếu mà mình ăn vào cái quán mà mình ăn đó, thì bảo đảm mình nói ăn chay mấy cái dĩa đó bảo đảm mà không bao giờ có rồi. Ví dụ như mấy cái chỗ mà vô ăn buffet đó, cái chỗ đó thì nó cũng có đồ chay đồ mặn, nhưng mình bưng cái dĩa mình thấy cái nào mà nó không có thịt mình cứ ăn, mà bán chưa chắc gì, nhiều khi là họ xào cái món đó bằng cái dĩa đồ mặn mình cũng không biết nữa, không à? Cho nên mình thấy cái nào không có thịt mình ăn vậy thôi. À, Phật tử này thắc mắc là hai đứa con ăn lạc phải không, ăn chay phải không, nhưng mà ăn hột gà hả? À, ăn hột gà có sao hay không ha? Thì ngày xưa thì người ta nói nếu mà ăn gà không chồng đó thì như vậy là cũng tốt đó, mà gà nghĩa là gà không trống đó, gà mà nó có con, không phải là hồi gà lộn, gà không có, người ta gà công nghiệp đó, trứng gà công nghiệp đó thì nó là không có thì gà không có trống thì ăn được phải không ạ? Vì vậy thực tình đó là mấy đứa con mà ăn chay mà nó chịu ăn chay là mừng lắm rồi, mà ăn thêm trứng gà miễn cho đủ khỏe là tốt. Mình đừng có bắt như mình, mình bắt như mình đó thì nó không có được đâu. Tại mà anh thấy đó là những cái chỗ mà những cái trường Phật học đó, những cái chỗ mà quý thầy mà đi tụng đám nhiều, quý thầy đi mà làm việc nhiều đó, thì quý thầy vẫn ăn trứng gà không trống, nghĩa là trứng gà công nghiệp đó, không có trống. Bởi vì mấy thầy nói là bởi vì không có trống là không có thần thức ở trong đó. Ví dụ như bây giờ là một cái con gà mà nó có cái trứng mà trong đó nó có trống đó, nó sẽ tượng hình con gà con trong đó đó, thì cái đó nó có 3 phần trong đó nữa, nghĩa là có cái thần thức của những chúng sanh vào trong đó, nó mới thành một cái con gà, được gọi là ở ngoài ta dùng cái từ linh hồn đó, có linh hồn con gà, nhưng mà đây mình Phật giáo thì dùng cái tâm nó, cái từ nó thần thức. Thì như vậy khi mà mình làm cái trứng đó ra để mà mình ăn thì cái thần thức nó không ở trong đó được, nó phải đi và nó có cảm giác nó bị chết. Thì như vậy khi mà một chúng sanh nó bị chết thì nó có sự quán hận ý mình. Cho nên là với cái quan điểm và cái tư tưởng đó, mấy thầy nói là do ăn trứng gà công nghiệp, nghĩa là nó không có trống, nè trong đó nó không có tượng hình một cái con sau này, cho nên vì vậy đó là cái trứng gà đó ăn vô mà vẫn không bị tội, cho nên mấy thầy vẫn ăn. Nhưng mà riêng tại mạng đó thì thực loại trứng gà trứng cút dù có trống hay không trống tại mạng cũng không dùng, bởi vì á là mình chưa không có xua là có trống hay là không trống ở trong đó, rủi mà lúc nào có con đứa nào trong đó nó ra nó giận mình là cũng khổ không. Cho nên như vậy thôi, tại bạn cũng tránh luôn như đó, bởi vì mình cũng không có làm việc gì nhiều, tu thiền nữa là mình thấy cũng không có phải tốn nhiều calorie lắm. Thì Phật tử bây giờ có đẹp hay là đơn hay là kép? Tôi được tới đâu rồi? Thì nếu mà nói chay đơn á, thì ở đây Mỹ nó cũng ăn chay đơn à? Thì sáng ăn Dunkin Donuts uống ly cà phê à? Thì như vậy đó, thì như vậy mình nói là chỉ ngôn từ chia ra như vậy thôi cô. Dạ, quý vị ăn được bữa nào là tốt bữa đó rồi, phải không ạ? Nhưng mà thường mình chia ra cho có thể khóa đó, một ngày là bát chay, thập chay vân vân, hay là ăn chay nửa tháng vân vân, hay là ăn chay theo cái một năm mình ăn đập tháng 7 rồi tháng 4 rồi vân vân đó, mình ăn chay được là tốt. Dạ. Bởi vì mà mình đứng vào cái mà mình ăn chay thì mình thực ra cũng ít bệnh nữa, phải không ạ? Ăn mặn thì nhiều cái bệnh trong đó. Bởi vì thì người ta nói là khi mà ăn thịt nhiều đó là mình dễ nóng giận. Mà thật ra giận cái này nó thuộc về cái tâm lý, chứ nó không có thuộc về cái thân sinh học. Nhưng mà đó là nó mà thân và tâm nó lại gắn liền với nhau. Người ta nói rằng đó là khi mà ăn thịt một cái con heo thì khi mà nó chết á là nó không phải là nó hoan hỷ nó chết. Thấy không ạ? Nó chết trong cái sự giận dữ và đau khổ. Mà khi mà giận dữ và đau khổ đó là cơ thể nó tiết ra một cái số độc tố vào trong thịt. Thì khi mà nó tiết ra một số độc tố vào trong thịt á thì khi mình ăn vào á thì nó trở thành những cái độc tố. Cho nên người ta nói rằng khi mà quý vị ăn thịt á là quý vị phải bỏ cà rốt nè, khoai tây nè, thấy không ạ? Bắp cải nè, củ cải nè, những tất cả những rau quả đó có cái tính năng là giải độc. Nấu chung như vậy đó thì nó giải những cái độc tố đó. Nếu quý vị ăn thịt gà liên tục mà trong vòng 7 ngày là quý vị phát bệnh chết liền, không ăn thứ khác, phải không ạ? Còn nếu á mà kể cả một cái cơ thể của mình đó là một cái câu chuyện tại bạn nghe như thế này. Hai vợ chồng đó là cái người Trung Hoa, là khi mà có đứa con nhỏ đó, đứa con nhỏ đang bú mà hai vợ chồng á là đang chiến đấu với nhau, nghĩa là hai vợ chồng sân si với nhau mà giận dữ một cách rất là giận dữ. Thì khi mà trong lúc giận dữ như vậy đó, cái người mẹ đó quá sức giận dữ đi, thì đứa con nó khát sữa, bà mới để cho có đứa con bú. Đứa con bú xong đứa con chết tại chỗ liền. Họ không biết tại sao mà đứa con chết như vậy. Thì khi mà họ kiểm nghiệm ra đó thì họ mới thấy rằng đó là khi mà cái người mà giận dữ đó là nó tiết một cái độc tố vào trong sữa khiến cho đứa con uống vào đứa con chết. Quý thầy thấy ghê không? Thì những con gà, con bò, con trâu, con heo và con dê, mà quý vị biết là tội nghiệp nhất là cái con dê đó. Người ta muốn ăn thịt dê cho không có hôi đó là người ta phải đánh cho nó ra mồ hôi. Mà quý vị biết mà đánh đến độ nó ra mồ hôi xong rồi đó mới cắt cổ con dê rồi mới có thịt dê đó, thì như vậy thịt dê mới không hôi. Mà quý vị biết trong lúc hành hạ nó thì nó sân và nó đau khổ tới cỡ nào. Nó tiết ra một cái số độc tố vào trong cái bắp thịt của nó. Cho nên vậy khi mà mình ăn vào đó nó dễ dàng trở thành những cái độc tố, bệnh cancer, bệnh đủ thứ hết. Những cái độc tố đó sẽ làm cho mình bệnh. Đó là người ta nói như vậy đó, là ăn mặn nó có những cái lợi, cái hại như vậy đó. Thế là cho nên mình ăn chay được tốt. Cho nên quý vị ăn chay đơn, chay kép, chay đẹp gì cũng được hết, miễn là ăn chay là quý vị tốt rồi, phải không ạ? Nhưng mà mình làm sao mà mình bớt đi thịt. Thí dụ như là quý vị là một tháng quý vị ăn thịt vài lần thôi, ăn cá vài lần thôi, thì dành ra mình ăn chay. Bởi vì cái xã hội này đó, cái đồ chay cũng rất là thịnh hành. Cho nên vậy mình ăn chay mà cũng rất là ngon. Có nhiều người nấu bún bò Huế ăn rất là ngon, phải không ạ? Nấu nuôi ăn cũng rất là ngon, nó ăn chay. Mình biết nấu ăn là nấu cái gì cũng ngon hết. Cho nên là quý vị nói nhiều khi ăn chay nó yếu, mà thấy tài mãn nó yếu đâu, phải không ạ? Cũng khỏe, cũng được, thấy cũng được. Mà ở viện quý vị biết tài mãn phải làm việc, nghĩ làm việc rất là nặng, lăn đá rồi làm cái này làm cái kia rất là nặng, phải không ạ? Cũng không thua gì ở ngoài, người ta lao động nặng, tài mãn cũng làm như vậy, mà tài mãn vẫn đủ sức làm, phải không ạ? Cho nên mình không thể nói nó ăn chay mà nó yếu được đâu, phải không ạ? Nhưng mà nhiều khi mà mình bị choáng váng hay bị gì đó, nhiều khi là khi mà mình ăn chay đó, mình phải ăn những cái loại như thế này. Nghĩa là thường thường mà ăn thịt, ăn cá đó thì nó có cái chất iron ở trong đó nhiều hơn. Cho nên vì vậy đó là mình ăn vào thì nó đủ chất. Nhưng mà khi mình ăn chay đó thì chất iron nó rất là yếu, nó chỉ có một ít trong những cái loại rau quả mình biết, như là củ dền hay là nho đen ha. Hay là những cái loại nào mình phân chất ra mình thấy đó là nó có những cái giống như là rau cải đó thì nó cũng có, và rau muống có rất nhiều chất iron trong đó, nghe chất sắt trong đó đó. Mình ăn những thứ đó thì quý vị sẽ không có bị cảm giác bị choáng váng ở trong mặt. Thế là cho nên mình biết thêm một chút vậy đó thì tự nhiên là nó khỏe thôi. Dạ. Dạ, cũng tùy thôi chứ tại mà ăn rau muống có đời đâu tê đâu. Cũng tùy người đó, nhiều khi nó tê sẵn rồi ăn vô đổ thừa nó tội nghiệp.
Dạ.
À, Phật tử này nói thì mình hành trì như thế nào có kết quả nhất.
Dạ.
Dạ. À, cái vấn đề mà cái căn cơ mình tu như thế nào để cho gọi là nó hợp, nó phù hợp và nó dễ nhất á, thì thật ra cái điều này đó là nó cũng không có cố định thưa quý vị. Ví dụ như ở đây là 10 người là 10 căn cơ khác nhau, mà do cái sở thích khác nhau, người thì thích niệm Phật, người thích tu thiền, người thích tụng kinh, người thích trì chú, vân vân. Mà quý vị khi nào quý vị một cái pháp môn nào quý vị cảm thấy nó phù hợp, quý vị tu hành cảm giác nó dễ dàng, tu hành cảm giác rất là vui trong lúc tu, thì vậy cái pháp môn đó phù hợp với mình. Mà quý vị biết pháp môn mà nó phù hợp với mình á, mình tu hành nó dễ tiến lắm. Cho nên vì vậy đó là không có cái pháp nào cao hơn cái pháp nào hết, mà cái pháp mà nó phù hợp với căn cơ của mình á, thì như vậy tự nhiên á là mình tu hành nó dễ thành tựu thôi. Cho nên là tu như thế nào cho dễ tiến, nghĩa là mỗi ngày mình phải, khi mình chọn cho mình một cái pháp môn nó phù hợp với mình rồi, mình phải đem hết tâm huyết mình vào mình tu hành. Khi đem hết tâm huyết mình vào tu hành rồi đó, thì tự nhiên á là mau chóng thành tựu, phải không ạ? Cho nên vì vậy đó là cái sự tinh tấn là cái sự thúc đẩy mình mà. Khi mình chọn, ví dụ như bây giờ là mình chọn một cái con đường của mình đi nó rõ ràng, chọn chiếc xe rõ ràng rồi mình cứ chạy đi. Mình cứ chạy đi thì nó sẽ tới, thì tinh tấn là một cái năng lực nó thúc đẩy mình như vậy đó. Đó, mình cứ nỗ lực ngày đêm thì như vậy cái con đường giác ngộ nó xa, nó càng ngày càng gần hơn. Cho nên vì vậy đó là mình không có nói là cái vấn đề là bao lâu mình mới giác ngộ hay là tu như thế nào cho được mau, mà phải coi là cái sức của mình là phải đi như thế nào. Nghĩa là nếu mình đi nhanh á thì vậy thì mình tinh tấn, mình dõng mãnh mình tu á thì con đường giác ngộ nó sát một bên. Còn nếu mà mình giải đãi á thì vậy con đường giác ngộ nó xa vời, đi một chút ngồi chơi, đi một chút và đi shopping đủ thứ, hay đi một chút rồi mình ngắm cảnh là làm thơ rồi vân vân, thì như vậy đó là đường nó hơi xa. Còn mình cứ thẳng con đường mình đi rồi nó tới, thì theo năng lực của mình. Điều này không thể nào nói là tu bao lâu thì nó sẽ tới nơi, và pháp môn nào sẽ hợp với mình nhất, mà pháp môn đó phải do mình chọn lấy. Cho nên vì vậy đó là mình phải chọn. Thì giống như là mấy thầy là không phải như là Đức Phật, nghĩa là Đức Phật biết cái căn cơ của một cái vị nào đó thì Đức Phật mới cho là phải trong cái đề án như thế này thì vị đó tu hành thì mau tiến. Nhưng mà mấy thầy chỉ là bài ra giống như một cái gian hàng, nghĩa là bài ra một cái gian hàng đủ loại hết. Thí dụ như là đây là nhẫn, hột xoàn, cà rá, dây chuyền, đồng hồ, lắc, vân vân. Bày ra một bàn vậy, Phật tử nào thích cái món nào tới lấy cái món đó. Thì vậy đó là quý vị cứ cái món nào mà quý vị cảm thấy thích, quý vị là lấy thì quý vị vui, thì quý vị giống như là được tài sản. Thì cũng như vậy đó, là quý vị tất cả những cái pháp hành mình mấy thầy chỉ giảng giải ra, thì quý Phật tử cảm giác một cái pháp nào mà nó phù hợp với mình, tu hành được mà cảm thấy an lành được, quý vị ứng dụng, quý vị tu, thì như vậy đó là sẽ có kết quả. Chứ còn không á thì mình những cái pháp môn mình miễn cưỡng á thì nó cũng không có kết quả. Cho nên Tệ Mãn đi rao giảng các nơi, Tệ Mãn không đã pháp bất cứ một cái pháp hành nào hết, một cái pháp môn nào hết, mà chỉ đưa ra tất cả những pháp hành, những pháp môn. Nghĩa là cái người niệm Phật họ có thắc mắc như thế nào Tệ Mãn cũng giảng giải cho họ, người tu thiền họ thắc mắc như thế nào Tệ Mãn cũng giảng giải cho cái người tu thiền, và cái người tu trì chú như thế nào họ thắc mắc Tệ Mãn cũng giảng dạy cho họ được. Bởi vì đó là Tệ Mãn có thể nói ra để cho họ có thể hiểu và họ tinh tấn nhiều hơn. Những cái nào, những cái chuyên môn của mình á thì mình có thể nói được những cái kinh nghiệm, còn những cái không chuyên môn á mình có thể nói những cái căn bản để cho họ đi. Thì như vậy đó là ai mà cũng có thể tu được hết. Cho nên là các pháp không có cố định, bởi vì nếu mà mình nói là cái pháp này hay dở là phỉ báng Đức Phật của mình, bởi vì đây là pháp môn chung mà. Cho nên như vậy là thiền tịnh hay là mật là đó là pháp môn chung hết, không có gì hết. Miễn làm sao quý vị tu hành tâm của mình an lạc là được rồi. Yeah. Vui tu an lạc tốt. Yeah.
Thầy con có đứa cháu 6 tuổi thầy, 5 năm nó ăn miếng gạo nó sao rồi này. Uống sữa gạo mất gạo không. Uống sữa năm nay 6 tuổi mà ở đâu cũng Nam Mô Di Đà Phật, nó cái chùa đó tụng kinh, trước khi ngủ tụng, sáng thì cũng tụng đó. Má ơi trời, cái bỏ trong giường nó ngủ, nó giật mình thức dậy, nó quên tụng kinh, nó phải thức dậy tụng kinh nó mới ngủ. Ăn gạo 5 năm rồi.
Ăn sữa không à?
Ăn sữa, ăn chip, ăn bánh thì được
ít
thôi. Tại sao
á này? Cái này hỏi bác sĩ á. Dạ, tại vì cái này như thế này, bởi vì đó là mình nói nếu mà ăn chay là có cái chủng tử là đúng, mà uống sữa không ăn gạo thì cái này nhiều khi nó không thích thôi, không sợ thích chỗ nó. Mà cái vấn đề mình ở đây mình chỉ nói là chay mặn đó. Ví dụ như nó không thích ăn thịt, ăn cá, tức là nó đã có cái chủng tử trong quá khứ. Nhưng mà thử coi là nó trong cái đời sống mà nó lớn lên như thế nào. Cho nên á, mà miễn làm sao mà nó khỏe được, có khỏe không?
Khỏe
là tốt.
Trong Phật, nó lại.
Dạ tốt, miễn mà khỏe thôi. Ví dụ bây giờ quý vị Phật tử ăn để làm chi à? ăn cho nó khỏe. Quý vị ăn bất cứ cái gì cũng được á, miễn mà nó khỏe là được rồi, phải không ạ? Cho nên là nó không có định vào cái thức ăn, những cái cơ thể của nó phù hợp những cái đó, mà nó không phù hợp cái gạo. Nó cái gạo vô nó có hợp những cái chất đó, cho nên vậy nó không có thích thôi. Yeah. Cái đó không có sao cô. Yeah. Cái đó là ngạ quỷ. Ngạ quỷ cô. Ngạ quỷ là những chúng sanh bụng rất là to mà cổ rất là nhỏ. Bụng to cho nên đói. Đói mà cái gì cái cổ nhỏ quá ăn nó không có vô được. Cái cổ như con kiến vậy đó, con kiến mà nó có một cái thì cái bụng nó nhỏ đi, mà cái những chúng sanh ngạ quỷ mà có nhiều con mà nó bự, cái bụng bự vậy nè mà cái cổ nhỏ xíu mà uống mà không uống được. Ăn không được cho nên nó chịu đói, chịu khổ, khổ vô cùng. Đây là gọi ngạ quỷ. Những ngạ quỷ như vậy đó, đó là do cái nghiệp tham đó, tham lam bỏng sẻn là xảy ra những cái tình trạng như vậy. Cho nên quý vị thấy hiện đời có nhiều người đó là họ do tham lam bỏng sẻn quá, họ ăn không được, họ ăn họ tiếc dữ lắm, trên mà đói mà không dám ăn, không ạ? Cho nên như vậy là những cái nghiệp vậy đó, hay là họ quá sức là tham lam và bỏng sẻn đi, cho nên là họ ăn cái gì họ cũng đau khổ hết trơn á, ăn mà cảm giác rất là đau khổ. Thì vậy đó là những cái nhân, bây giờ cái quả là thành những cái con quỷ, ngạ quỷ. Giống như bà Thanh Đề đó, bà do cái lòng tham lam bỏng sẻn, quỷ bán tam bảo sanh vào trong cảnh giới ngạ quỷ, đói khát không có gì ăn. Còn Atula đó là những cái chúng sanh mà rất là có phước báo, cái phước báo của họ như là chư thiên như vậy đó. Nhưng mà chỉ có một cái điều là cái phước báo này đó là do họ rất là sân, nghĩa là họ sân, vì sân hận đó cho nên đó là mặt của họ là rất là ghê như là quỷ, tức là nhiều khi có sừng, có nanh đủ thứ hết á, là chư thiên Atula nam đó là thường là như vậy đó. Mà họ ăn uống rồi cũng đầy đủ hết, nhưng mà cái tương truyền rằng họ có cái câu chuyện là mỗi vị Atula là có một cái bát, nghĩa là một cái bát báo. Và là cái bát báo này đó là đến bữa ăn đó là cái thức ăn đó là nó tự nhiên đầy một cái bát vậy đó. Thì cái bát báo này là thức ăn rất là thượng vị, thức ăn như là chư thiên, thơm như là chư thiên. Nhưng mà có cái điều lạ là khi mà Atula mà ăn đó là họ ăn đến nửa bát, bắt đầu tự nhiên một cái là họ thấy là ở trong cái bát phần dưới á là toàn là giòi mửa rồi không à, những cái mùi thối nó bốc lên, cho nên là họ bị nôn mửa và ói. Cho nên là đó là những cái họ nói là Atula như vậy. Thì như vậy đó là tại sao họ lại bị cái nghiệp đó, nghĩa là bị cái nghiệp sân, nghĩa là họ đang ăn ngon lành như vậy đó, ai đụng gì cái họ sân lên, mà khi họ sân lên một cái đó là khiến thức ăn của họ nó biến dị. Thế là biến dị. Mình thấy quý vị, mình ở đây cũng vậy nè, quý vị đang ăn ngon lành, đang ăn một bữa cơm ngon lành mà ăn mới nửa bụng thôi nha, đang ăn mới có hai chén thôi, nhưng mà có ai chọc mình giận một cái mình ăn được không ạ? Nó chặn đường cổ à. Và mình ăn còn có mùi vị ngon không ạ? Không ngon. Mà lúc đó mình bực lên, mình sân lên một cái rồi đó là tự nhiên á, là cái thức ăn này á là dù ngon cách mấy nó cũng trở thành dở nữa, phải không ạ? Thì cái nghịch của Atula nó cũng như vậy đó. Thì như vậy để hợp pháp lại cái vấn đề này đó là người ta lại đưa ra một cái vấn đề khác nữa, nghĩa là chúng sanh á là cũng giống như là một cái bát báo của Atula, nghĩa là chỉ thọ hưởng được một nửa thôi. Ví dụ như bây giờ là mình làm một cái chuyện gì đó, mình nghĩ là mình mưu cầu có một cái gia đình đó là được hạnh phúc, phải không ạ? Mình lấy chồng là được hạnh phúc. Thì khi có cái ấm gia đình rồi đó, thì trong cái hạnh phúc như vậy đó thì được nửa trường sinh thôi. Như thế nghĩa là trong cái vui đó có cái khổ, có không ạ? Phải không ạ? Lập gia đình có cái vui cũng có khổ, phải không ạ? Có nhiều khi khổ nhiều hơn nữa, phải không ạ? Như vậy là mình chỉ ăn được có nửa bát thôi, còn nửa bát sau là cái nửa bát đó của Atula đó, phải không ạ?
Dạ bạch thầy, vậy nếu mà có một Phật tử nào đó mà đã đi tu nhiều năm rồi mà thọ tới giới Bồ Tát rồi mà trong khi vẫn phải nói là thường từ là keo kẹt đó, ăn không dám ăn, thì nhưng mà trong trong khi tu thì ta nói nếu mà tu Phật đó,
dạ, thì đại khái cái câu hỏi này đó thì dài thiệt, nhưng mà tóm lại đó thì một người này đã tu lâu thọ đến giới Bồ Tát, nhưng mà đó lại là quá sức là keo kiệt đi, mà khi mà họ keo kiệt như vậy đó khiến cho cái người trong nhà họ không dám đi chùa luôn. Cái điều này á là thí dụ như bây giờ kể cả Phật tử của chúng ta, quý vị đi chùa đi đạo tràng mỗi ngày mà quý vị về quý vị sân si bực bội khó chịu, người ta nói ờ đi tu kiểu gì ai dám tu, phải không ạ? Có tội không ạ? Và cái điều thứ hai nữa đó là người tu Phật là quy Phật là không đọa vào địa ngục ở quỷ súc sanh. Mà bây giờ nếu mà có cái tâm đó có đọa không ạ? Đọa không ạ? Bây giờ đừng nói chi cư sĩ, chư tăng chư ni nếu tu hành mà vẫn phạm vào những cái tội như thế có đọa không ạ? Vẫn đọa. Tăng ni xuất gia đó mà cũng phải đọa. Cho nên lúc mà Đức Phật Ngã Nan, trong bảy cái giấc mộng của Ngã Nan đó, thì có giấc mộng là chư tăng chư ni lại đi ở dưới cầu, còn cư sĩ đi trên cầu. Nghĩa là thọ dụng của đàn na thí chủ mà không lo tu hành, đọa không ạ? Mà tăng ni cũng dễ tội lắm chứ không phải, đừng nói chi cư sĩ, mà dễ có phước nữa. Cho nên tại bạn nói là cái người đi tu là người đi buôn bán lớn á, là một cái người là thương gia, đại thương gia, nghĩa là dễ có phước mà cũng dễ có tội. Chỉ cần một quay nghi thôi, thí dụ một cái vị tăng mà đi ngang một Phật tử phát khởi thiện tâm, tự nhiên không làm gì hết phước cũng vô nữa, phải không ạ? Có phước. Nhưng mà một vị tăng hay một vị ni mà khiến cho một người thối bồ đề tâm thì sao ạ? Có tội, khổ như vậy đó. Cho nên đó là quý vị đi tu là quý vị cũng phải gan lắm mới được, không không? Thì cái người Phật tử đó là nếu mà đi để tu theo đạo đó, tu rồi đó, mà nếu mà quý vị có thể làm được rất nhiều cái phước báo. Có nhiều vị Phật tử là khi một từ khi đi chùa đó là chuyển hóa hết cả gia đình đều tu hết. Thì cái người Phật tử này là vừa trả tròn cái chữ hiếu mà làm rất nhiều cái công đức tự lợi lợi tha. Nhưng mà nhiều Phật tử tu mà mình không có kính cẩn, mình không giữ đó, mình tu mà mình sân si, thật ra là cái người đó thực sự họ không tu, nhưng mà lỡ mang một cái áo cư sĩ rồi thì như vậy người ta là phỉ bán, thì người đó cũng rơi vào trong cái tội, cũng có tội chứ không phải là không có tội. Rồi nói đến cái vấn đề cái người mà quy tam bảo là không đọa vào trong cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, thì cái điều này có đúng hay không? Nếu mà cái người đã quy rồi mà lại tham lam bỏng sẻn như vậy, đọa vào ngạ quỷ rồi, như vậy là quy tam bảo không đọa vào ngạ quỷ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, như vậy có đúng hay là không đúng, không ạ? Thực tình á là rất là đúng. Người quy Phật á là không đọa vào địa ngục, quy pháp không đọa vào ngạ quỷ, quy tăng không đọa vào bàn sanh. Điều này rất là chính xác, giáo pháp của Đức Phật không bao giờ sai. Quy là sao à? Quý vị phải hiểu được cái chỗ này. Chữ quy là về, y là nương tựa. Quý vị nương tựa Phật, Phật là gì à? Phật là giác, nương tựa vào ánh sáng trí tuệ của Đức Thế Tôn mình tu hành. Quý vị mà địa ngục là cảnh giới tối, tối tâm, sáng và tối là nó không bao giờ mà nó có sáng thì không có tối, có tối thì nó không có sáng. Cho nên quý vị không bao giờ đọa vào trong cảnh giới địa ngục, điều này rất chính xác. Pháp của Phật là pháp từ bi, nương tựa vào cái pháp từ bi mình có tham lam bỏng sẻn không ạ? Không tham lam bỏng sẻn. Mà cái người này tham lam bỏng sẻn thì người đó có nương về pháp không ạ? Không nương về pháp, như vậy là họ không có quy pháp, cho nên họ vẫn đọa vào trong cái ngạ quỷ. Phải không ạ? Cái chữ tăng nghĩa là cái sự thanh tịnh, tăng là thanh tịnh tăng, nghĩa là nương về cái sự thanh tịnh là không còn cái sự ngu si, đấy là gọi là trí tuệ. Như vậy là không đọa vào trong cảnh giới súc sanh, phải không ạ? Như vậy mà cái người đó họ quy tam bảo, kể cả thọ đến giới Bồ Tát, vẫn tham lam bỏng sẻn, họ làm những cái điều ác. Như vậy là họ không nương vào pháp, như vậy là họ liệt vào họ không quy, không quy pháp, thì như vậy là họ phải đọa thôi.
Thank you.
Phật tử này thắc mắc là nếu mà khi mà cả gia đình đều theo hướng về cái con đường lành, đường thiện, quy tam bảo đó, thì người chồng có ảnh hưởng hay là không, đúng không ạ? Thì ở đây có thể nói là cái người chồng ảnh hưởng hay là không á, là cũng phải do cái tâm nghiệp của người chồng nữa, chứ không phải là không. Thí dụ như là mình cho ra mà họ không có nhận, thì như vậy đó là họ không nhận, họ có được không ạ? Là không được, phải không ạ? Nếu mà họ nhận thì họ được. Nghĩa là khi mà cái hương linh của chồng con mà thấy vợ con mình mà bây giờ đã quy tam bảo làm những chuyện tốt á, là cảm được, tự nhiên á là cảm được lòng của mình cảm giác rất là vui, cái thần thức đó tự nhiên cảm giác rất là an lành, rất vui. Thì như vậy đó là do cái sự tùy hỷ, cái công đức tùy hỷ đó là hương linh đó chuyển hóa nội tâm, chuyển hóa từ cái cảnh giới xấu mà có thể đi vào trong cảnh giới tốt, cũng có thể điều đó luôn. Nhưng mà nếu mà có nhiều người chồng trong cái hiện tại, trong cái đời sống đi, vợ đi chùa không thích, đừng nói chi là quý y, đi chùa cũng không cho đi nữa, thì vậy càng đi chùa chừng nào thì người chồng càng giận nhiều chừng đó. Có cảm không ạ? Không cảm chút nào, ngược lại, thấy không hả? Cho nên đây là phải nói là tùy, cho nên đây là tài mãn, không có thể nào nói là chuốc cho Phật tử vui được, mà phải nói đúng chánh pháp, nghĩa là cũng tùy theo cái thần thức của đó. Cho nên là mình không cố định, tài mãn không thể nói là bây giờ là có phước hay là không có phước ở cái chỗ này. Dạ, cho nên nếu mà mình làm những cái việc lành, việc tốt mà khi mà cái thần thức cảm được đó thì như vậy là có kết quả, không cảm được vẫn không có kết quả. Nhưng mà có một cái điều á, là vợ chồng con cái có một cái mối liên hệ. Mối liên hệ này gọi là mối liên hệ rất là thăng trầm mà không ai biết được. Thì như vậy đó là mình làm tất cả những cái việc lành mà mình hướng đến cái người thương đó, cái người thân của mình á, thì cái người đó dễ dàng cảm hơn. Cho nên vì vậy mình vẫn có cái niềm tin rằng khi mình làm việc lành, việc thiện thì khiến cho cái người ra đi đó là cảm được, bởi vì đó là cái người ra đi cũng rất là thương mình, phải không ạ? Có một cái sợi dây liên hệ với nhau. Cho nên là tại sao mà cha mẹ qua đời, con cái làm việc lành, việc thiện, hồi hướng là có cái kết quả, là bởi vì đó là cha mẹ và con cái có một cái tình thâm mẫu, mẫu tử. Cho nên vì vậy thấy con mình làm việc lành, việc tốt, tốt hướng đến mình, cho nên mình trong lòng của bà rất là vui, rất là an lành. Cho nên đó là cái tình thâm. Cho nên vợ chồng cũng vậy, cha con cũng vậy, khi thấy vợ con của mình là làm những việc lành, việc tốt á, là tự nhiên có cái sợi dây liên hệ với nhau, cái từ trường á, nó cảm được thì khiến cho người chồng cảm giác an, an lành là có kết quả. Phải không ạ? Sùng đạo ha. Thông cảm được ha. Dạ. Là cảm được rồi đi tu như lại là tốt. Dạ không có sao. Dạ. À. Thật ra thì nó không có phải là tác dụng từ nơi hương linh, mà chỉ là tác dụng ở nơi cái người hiện tại đó. Là ví dụ như là bây giờ mình thương cái người đó, bây giờ khi mà cái người đó ra đi đó thì tự nhiên mình thấy vô thường quá, mình thấy vô thường quá, và trong gia đình cũng thấy vô thường quá. Cho nên đó là một cái nhân duyên thức tỉnh cho mình đến với đạo. Không đủ năng lực, chưa đủ năng lực, đến bây giờ mới đủ năng lực, nó gom lại đó. Đủ cái duyên thành tựu nè. Rồi, quý vị Phật tử còn thắc mắc gì nữa không? Dạ. Cô cứ hỏi, không có sợ hết, cho lòng. Hỏi cứ tự do, cứ hỏi tự do, tại bạn trả lời cũng tự do.
Chỉ mới biết bước chân đến chùa 2 năm nay thôi. Ừ. Tại vì ngày xưa lúc con ở ngoài
thấy rất là sâu và màu nhiệm, cũng như bốn câu kinh kệ đầu của Phật Pháp cao sâu rất nhiệm màu, là của con quên mất, của bà con hàng hậu tặng á, đại khái vậy. Thì con thấy như vậy là con nghe lắm, thì khi con tới chùa thì con nghĩ rằng các vị sư như là một thần tượng với con á, tại vì tụi con là chúng sanh là phàm, mà đọc mà đã hiểu tới mức độ như vậy, là tôn kính như vậy đó, thì đã sẵn sàng cái tâm này, tức là được đi lúc nào là mừng lúc đó, tức là đã buông xả, đó là đại khái là cái tính mạng của mình, nghĩ mình đi theo Phật là nhất rồi, anh nhìn thấy cái chân lý cuộc đời rồi. Tụi con đang nghĩ rằng nếu mà các sư mà được ăn chay, được ở trong chùa như vậy, mà được đọc kinh hàng ngày như vậy, như tụi con học phổ tâm chắc là thấm lắm. Thế khi mà đi vô trong chùa đó thì rất là phát tâm, nhưng mà các thì ngược lại, sư lại làm ngược lại theo Đức Phật. Đức Phật là một thái tử mà xả để bỏ đi. Thế con coi Tây Băng á, thì có một vài vị á, thì kêu gọi người ta á, để lấy tiền để làm tịnh xá, xong rồi bị các nhà dân họ đóng hết cửa lại. Thế nhưng mà ngược lại thì đây thì làm y chang như vậy. Đấy, thứ nhất là con nghĩ rằng là vì cái danh, thứ hai mà đọc kinh điển không học theo Phật lệ mà để làm ngược lại. Thế như vậy á, thì Phật tử con càng đi càng nhìn, không phải là mình đã học theo Phật thì không nhìn thấy, mà mình nghĩ không phải là mình nhìn thấy là đúng, nhưng mà qua nhiều lần chứng kiến á, thì thấy như vậy là đúng, mà người Phật tử đã thối tâm bồ đề với sư, chứ không dám nói tăng thì là tăng đoàn. Thì con hiểu như vậy, với vị sư, một vài vị sư nào đó mà đi thấy nhiều cũng theo con theo điểm theo kinh khách của Phật thì đứng không học theo Phật. Thế như vậy là con thối tâm bồ đề với lại sư mà con vẫn tin sâu tăng đạo, như vậy có tội hay không?
À, Phật tử này thắc mắc đại khái đó, thì chư tăng Phật tử ở ngoài thì tu hành rất là kính tam bảo mà rất là khó có cơ hội vào chùa, trong khi đó chư tăng chư ni là xuất gia, có nhiều người xuất gia từ nhỏ hay là xuất gia bán thế mà nửa đời đó, thì vậy vào chùa thì mỗi ngày tụng kinh học Phật mà lại làm những cái điều ngược lại như vậy đó, thì như vậy là rất là trái. Mà hiện tại đó thì bây giờ không kính sư nữa mà là vẫn kính tin tam bảo, phải không? Tam bảo thì như vậy đó, là có tội hay là không tội, phải không ạ? À, đối với Phật Pháp là như thế này, thưa quý Phật tử, là quý vị đừng có nghĩ rằng chiếc áo không làm nên người tu, phải không? Quý vị phải thấy cái điều đó. Cạo đầu mặc áo thì dễ, cạo tâm rất là khó. Như vậy đó, là một cái người bình thường, họ không có tài sản, không có sự nghiệp, hay họ vì một cái gì đó họ vào chùa, họ tạo cái danh lợi, có không ạ? Có, phải không ạ? Lúc mà một cái khoảng thời gian mà ở bên Việt Nam á, là có một số người đó họ cạo đầu, họ mua bình bát, họ mặc cà sa, họ đi khất thực, họ lấy tiền, tối họ đánh bài nhậu nhẹt. Có mà, có luôn. Thì như vậy đó là cái thời Phật còn tại thế, cái lúc mà Đức Thế Tôn mà sắp nhập Niết Bàn thì vua Ba Tần cứ thường thường là cứ kêu ngài nhập Niết Bàn, không mà cứ suối ngài nhập Niết Bàn để cho nó có cơ hội nó quậy. Thì lúc mà Đức Phật mà nó không có thể nào mà nó phá được giáo đoàn Đức Thế Tôn, bởi vì Đức Thế Tôn là cái người rất là thanh liêm và minh bạch, cho nên nó nói một câu như thế này, nó vào cái đời mạt pháp đó, là ta sẽ thể hiện thân tỳ kheo ni, u và tắc, u và di vào trong giáo đoàn của Như Lai để mà phá Phật Pháp, giống như là trùng trong sư tử ăn thịt sư tử, phải không ạ? Thì như vậy đó là cái người Phật tử hiện tại mình phải biết một cái điều này là cái căn bản. Mình đừng bao giờ thần tượng bất cứ một cái người nào, mà chính Đức Thế Tôn ngài cũng vậy, ngài dạy chúng ta. Mình muốn biết cái người đó như thế nào á, mình phải thân cận người đó một thời gian thì như vậy mình mới biết người đó thực sự nó như thế nào. Đừng có nghe một cái lời nói, đừng có thấy một cái hành động mà cho người ta là thần là thánh là quý vị chết liền đó. Thế mà quý vị đừng có nghĩ là mình tin, mình cứ tưởng là vô chùa lâu là có thể tu được. Nhiều khi họ vô chùa họ không tu. Cho nên thầy á, có nhiều thầy lắm á, thầy tu là khác à, thầy chùa là khác à, thầy chùa là thầy giữ chùa, là ổng không tu thì ổng giữ chùa thôi, phải không ạ? Còn thầy cúng là khác, ổng chuyên môn đi cúng à, ổng có tu. Cho nên quý vị thấy thầy tu là ông thầy đó là đối với thực hiện được giáo pháp của Như Lai, ứng dụng được những lời Phật dạy, tự mình làm thân giáo rồi hướng dẫn người ta tu, đây là thầy tu. Còn quý vị đụng thầy chùa quý vị phải chịu thôi. Cho như vậy á, là mình phải không phải tránh, mà mình phải có cái chánh kiến, mình thấy đúng. Nếu mà vị thầy đó đi đúng, cái cô đó đi đúng thì mình mới theo. Nếu sai mình không theo là không có tội. Quý vị không có tội gì hết á. Khi mà nếu mà quý vị mà phỉ báng Tam Bảo, quý vị mới có tội. Mà còn cái vị đó sai, họ làm không đúng, thì như vậy họ mặc áo tu mà họ mượn đạo tạo đời, thì đây là cái vấn đề mình không cần để ý tới. Như là họ làm không đúng chánh pháp. Cho nên là nó như vậy. Cho nên vì vậy đó là mình đến, ban đầu mình phải có cái chánh kiến trước. Mình phải thấy là cái người đó thực sự họ đi đúng hay không. Thật ra đây là không có phải là sự lựa chọn. Ở đây cũng không có phải nói là để cho quý vị phải nghi ngờ tăng ni. Nhưng mà mình phải nhìn cho nó đúng. Chứ còn mà mình nhìn mà không đúng á, là mình sẽ bị thối tâm. Bởi vì cái thời này là thời mạt pháp. Cái thời chánh pháp á, là một người tu á, 10 người tu là 10 người chứng. Tức là cái thời đó, cái thời của Phật còn tại thế đó. Còn đến bây giờ á, là cái người tu mà nói đến cái sự chứng đắc á, là mình nghĩ là chắc không có rồi. Nhưng mà chỉ cần một cái vị thầy mà có thể tu được, hướng dẫn mình đi đúng á, thì là đã mừng rồi, phải không ạ? Thì như vậy là đủ rồi. Cho như vậy mình chỉ cần biết thầy đó là đang thực hành giáo pháp của Như Lai, tu hành rất là chân chánh, và những lời giảng dạy của thầy đó là khiến cho mình đi đúng con đường của Phật dạy, là đủ rồi. Còn nếu mình thấy vị thầy đó đi không đúng, vị thầy đó còn tham, còn sân, còn si, vị thầy đó còn mưu cầu danh lợi, không đúng chánh pháp, mình nên tránh xa, không có tội gì hết. Dù cho quý vị có nói cũng không có tội gì hết, nhưng mình biết họ đi sai thôi, kệ họ, mình đừng có để tâm gì tới, rồi mình cứ đi con đường của mình. Cái chỗ này hay không đúng chánh pháp thì mình đi kiếm cái chỗ khác đúng chánh pháp mình tu thôi. Còn nếu không nữa, mình ở nhà mình tu hay dựng đạo tràng như đây tu cũng không sao, phải không ạ? Không có tội lỗi, không có gì hết, miễn là mỗi ngày quý vị thực hành đúng giáo pháp, những lời Phật dạy là tốt rồi. Còn ngoài ra đó là mình không sợ gì hết. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ. Rồi quý vị Phật tử chắc cũng mệt ha. Thì sẵn đây thì Tề Mãn cũng từ giả quý vị Phật tử luôn. Thì ngày mai Tề Mãn về chú xứ tiếp tục cái công tác Phật sự bên kia. Thì vài ngày cũng gieo duyên được với quý Phật tử thì Tề Mãn cũng rất là vui. Nghĩa là một cái ngày mình làm cũng có cái ý nghĩa trong Phật pháp. Thì quý vị Phật tử vui thì Tề Mãn cũng vui. Thì chúc quý vị Phật tử luôn luôn là tinh tấn tu hành, thân tâm thường lạc và thuận duyên trên bước đường tu hành giác ngộ giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đạo tràng của ban chúng con rất là vui vẻ và rất là hiểu, pick up rất nhiều những cái lời giảng của thầy. Thì chúng con rất là hy vọng thầy sẽ trở lại đạo tràng chúng con để hướng dẫn chúng con tu học cho mai sau. Con kính chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ để hướng dẫn chúng con mãi mãi. Và kính chúc quý Phật tử hôm nay chắc tiết ấp cũng nhiều đó, rất là happy hôm nay. Con kính chúc thầy và cảm ơn thầy rất nhiều.
Đủ duyên thì sẽ gặp lại quý Phật tử sau. Dạ. Thì cái công tác Phật sự Tề Mãn chưa có quyết định đó, chứ mình quyết định đã hứa là Tề Mãn phải làm. Cho nên nếu mà mình Phật sự mà ổn định mà chắc chắn đó, thì Tề Mãn sẽ hứa thì Tề Mãn sẽ qua. Thì là đủ duyên thì Tề Mãn sẽ trở lại. Dạ. Thì quý vị cứ tu hành tinh tấn, đủ duyên thì gặp lại. Bây giờ mà Phật tử hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.